142 ngươi lại còn dám phản kháng. Chương 142 ngươi lại còn dám phản kháng. Lý Thanh Vân đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đồng thời trọng thương Nhiên Đăng cổ Phật, chuyện này là tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. Dù sao loại chuyện này không có chút nào huyền huyễn. Nào có người nói đột phá liền có thể đột phá, hơn nữa còn là đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có thể sự thật liền phát sinh ở trước mắt, cũng không cho phép mọi người ở đây không tin. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng thoải mái một nhóm, Bồ Đề Lao Phật trong lòng khó chịu một nhóm. Về phần Nhiên Đăng cổ Phật, đau nhức, quá đau. Bị thí thần thương mặc chuỗi dài cảm giác quá đau. May mắn thực lực mình cường đại, chính là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nếu không, bị thí thần thương mặc chuỗi dài, nếu như mình thực lực chưa đủ nói, làm không tốt hiện nay đã bước định quang hoan hỷ Phật theo gót. Mà vừa lúc này, đột nhiên không gian một cơn chấn động, chỉ thấy được Lý Thanh Vân bên người một bóng người trực tiếp hiện hiện. Người này không phải người khác, chính là Thiên Đình Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương lúc đầu tại Thiên Đình bên trong nhìn thấy Lý Thanh Vân vậy mà đối với Nhiên Đăng cổ Phật động thủ gấp không nói hai lời liền hướng thế gian chạy đến. Thế nhưng là chạy tới hiện trường đằng sau lúc này mới phát hiện, lại là Lý Thanh Vân trọng thương Nhiên Đăng cổ Phật. Có thể Vương Mẫu Nương Nương trong lòng vẫn như cũ lo lắng. Mặc dù Lý Thanh Vân là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ không phải Vương Mẫu Nương Nương đồ đệ, nhưng là Vương Mẫu Nương Nương cũng sớm đã đem Lý Thanh Vân xem như nửa đứa con trai. Dù sao Vương Mẫu Nương Nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, Ngọc Đế đồ đệ há không chính là Vương Mẫu đồ đệ? Mà lại trừ cái đó ra, Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ mà tình cảm Vương Mẫu Nương Nương cũng để ở trong mắt. Mặc dù Vương Mẫu Nương Nương vẫn cho rằng thần tiên động tình tam giới không yên, nhưng đây là không cho phép tiên phạm chi luyến, lại không nói thần tiên cùng thần tiên không cho phép yêu đương, mà lại chớ nói chi là Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ mà đều không phải là phổ thông thần tiên. Liên Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ địa vị, đừng nói là nói chuyện cái yêu đương, liền xem như tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong xử lý hôn lễ cũng không có vấn đề gì. Biết hay không cái gì gọi là tiên long nhân a? Biết hay không cái gì gọi là quyền lực nho nhỏ tùy hứng? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Mẫu Nương Nương yêu thích Lý Thanh Vân nguyên nhân. Nếu như Thất Tiên Nữ mà ưa thích không phải Lý Thanh Vân, nếu như Thất Tiên Nữ là muốn cùng phạm nhân đàm luận cái yêu đương lời nói, cái kia Vương Mẫu Nương Nương tuyệt đối không nói hai lời liền đến câu trước. Thần tiên động tình, tam giới không yên, cho ta đem cái kia đáng chết phạm nhân chặt thành 108 đoạn. Cái gì? Ngươi nói hắn cùng Thất Tiên Nữ nói yêu thương thời điểm cũng đã là thiệt thị thái. Mặc dù Lý Thanh Vân nhìn bên này đứng lên giống như không có vấn đề gì, nhưng là Vương Mẫu Nương Nương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Vội vàng trên dưới đánh giá Lý Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi có thể có cái gì không thoải mái địa phương? Vừa mới Nhiên Đăng cái kia đáng chết con lựa chọc không có thương tổn đến ngươi đi. Nếu có chỗ nào khó chịu nói tranh thủ thời gian cùng sư nương nói. Còn có Nhiên Đăng cái kia đáng chết con lựa chọc, cũng dám ra tay với ngươi, sư nương là nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong câu nói này, Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp liền nhìn về hướng Nhiên Đăng cổ Phật, mà lại trong hai mắt còn tràn đầy sát ý chết con lựa chọc. Nhà chúng ta Thanh Vân mặc ngươi chuỗi dài ngươi lại còn dám phản kháng. Thu bị thương thế nào? Không phải liền là bị thí thần thương đâm lập tức sao? Ngươi lại còn tại phản kháng. Nhà chúng ta Thanh Vân nếu là mất rồi một cọng tóc gáy, ta không tha cho ngươi. Vương Mẫu Nương Nương những lời này tuyệt đối coi là trầm mặc thêm bạo kích. Nhiên Đăng cổ Phật bên này vừa mới áp chế thí thần thương tại thể nội tán loạn sát khí, vừa mới ổn định tự thân pháp lực, kết quả đang nghe được Vương Mẫu Nương Nương lời nói đằng sau lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phúc. Giao chỉ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hán Lý Thanh Vân có thể có vấn đề gì? Thu thương chính là ta, bị thí thần thương mặc chuỗi dài cũng là ta. Cái gì gọi là ta lại còn dám phản kháng? Chẳng lẽ lại ta còn muốn đứng ở chỗ này cho hắn giết sao? Mà đang nghe được câu nói này đằng sau Vương Mẫu Nương Nương lại còn làm như có thật nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Thanh Vân muốn giết ngươi đó là để mắt ngươi. Ngươi không thành thành thật thật đứng ở nơi đó để Thanh Vân giết, ngươi còn muốn làm cái gì? Phúc. Nghe đến lời này Nhiên Đăng cổ Phật lại lần nữa một ngụm máu tươi hung hăng phun ra. Lúc này Nhiên Đăng cổ Phật chợt nhớ tới Hồng Hoang bên trong một cái truyền ngôn. Đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Bây giờ nhìn lại quả là thế. Liên Giao Chỉ vừa mới nói mấy câu nói đó hắn đúng sao? Không hợp thói thường. Quá phận. Khinh người quá đáng. Lý Thanh Vân bên này cũng không có nghĩ đến Vương Mẫu Nương Nương vậy mà trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh mình, có chút cảm động nhìn thoáng qua Vương Mẫu Nương Nương. Sư Nương, đệ tử không có việc gì. Ngay nhìn, đệ tử đây không phải tốt đây sao? Một thân pháp lực mãnh liệt, mà lại lập tức pháp lực liền có thể ổn định, liền có thể triệt để đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Nói đến đây Lý Thanh Vân dừng lại một chút, cũng không biết chính mình đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới sẽ có hay không có thiên đạo lôi kiếp. Dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể không thể so với chuẩn thánh, nói theo một ý nghĩa nào đó Hỗn Nguyên Kim Tiên là so chuẩn thánh càng thêm lịch tiên tồn tại. Thiên đạo sẽ không muốn đến làm chính mình đi. Nghĩ tới chỗ này Lý Thanh Vân khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng thiên không vị trí. Một mảnh tinh không vật lý, giống như hoàn toàn không có hạ xuống lôi kiếp ý tứ. Có lẽ đây là bởi vì hệ thống cho mình ban thưởng, cho nên không có lôi kiếp. Lý Thanh Vân trong lòng cũng có chút không rõ ràng cho lắm, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương đằng sau lên tiếng lần nữa. Sư Nương, bây giờ đệ tử cũng nhanh muốn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Chẳng liên để đệ tử cùng cái này Nhiên Đăng cổ Phật đấu một trận. Vừa vặn cũng có thể để đệ tử tôi luyện một chút tự thân pháp lực cùng tu vi, mà lại Nhiên Đăng cổ Phật gia hỏa này vừa mới còn bị đệ tử trọng thương, tốt như vậy buổi luyện đi chỗ nào tìm đi à? Ngài nói có đúng hay không nha, sư nương? Nghe được Lý Thanh Vân lời nói, Vương Mẫu Nương Nương cũng là không tự chủ được nhẹ gật đầu, bởi vì Lý Thanh Vân lời nói này xác thực không sai. Bây giờ Lý Khánh Vân vừa mới đột phá, xác thực cần một cái buổi luyện, mà lại Nhiên Đăng cổ Phật vừa mới bị trọng thương, giống như xác thực rất thích hợp. Mà Nhiên Đăng cổ Phật bên này sắc mặt không gì sánh được khó coi, bởi vì Lý Thanh Vân vừa mới lời nói căn bản cũng không có hạ giọng, tất cả mọi người ở đây tất cả đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này Nhiên Đăng cổ Phật chỉ cảm thấy vô tận nhục nhã. Chính mình đường đường tiên tiên thần thánh, đường đường Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách, đường đường Tây Phương Linh Sơn Phật tổ một trong, đường đường chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc đại năng, vậy mà biến thành một tên tiểu bối bồi luyện, đáng giận đến cực điểm. Coi như ngươi là nghĩ như vậy, có thể ngươi tại sao muốn nói ra đâu? Chẳng lẽ ta Nhiên Đăng cổ Phật không cần mặt mũi sao? Chẳng lẽ ta đường đường quá khứ Phật tổ không cần mặt mũi sao? Chương 143 cho lão tử bay lên. Chương 143 cho lão tử bay lên. Khi nhìn đến Vương Mẫu nương nương bên này gật đầu đằng sau, Lý Thanh Vân trực tiếp lại lần nữa nhìn về hướng Nhiên Đăng cổ Phật, nết miệng nở nụ cười. Nhiên Đăng con lựa chọn, hai người chúng ta tiếp tục nha. Vừa mới bản ma tôn thế nhưng là còn không có thoải mái đâu. Bản ma tôn thí thần thương càng không có thoải mái đâu. Hôm nay liền để ngươi cái này con lựa chọn nhỏ hảo hảo thoải mái một chút. Nhiên Đăng cổ Phật bên này sắc mặt khó coi nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân, ngươi quá cuồng vọng. Bần tăng dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, coi như ngươi đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng bất quá mới vừa vặn đột phá mà thôi. Dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn cùng bần tăng đấu pháp. Coi như ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào, hôm nay bần tăng liền để ngươi kiến thức một chút chuẩn thánh đỉnh phong chỗ cường đại. Mà đúng lúc này Lý Thanh Vân lặng lẽ hướng phía thần tài Triệu Công Minh đưa một cái ánh mắt đi qua, thần tài Triệu Công Minh khi nhìn đến Lý Thanh Vân ánh mắt đằng sau lập tức hiểu rõ, không nói hai lời trực tiếp liền nắm chặt trong tay mình đại kim chuyên. Đồng thời nhếch miệng lên một vòng như có như không dáng tươi cười. Nhiên Đăng cổ Phật bên này cũng không có chú ý tới một màn này. Đang nghe được vừa mới Lý Thanh Vân lời nói đằng sau, Nhiên Đăng cổ Phật theo bản năng liền cho rằng Lý Thanh Vân là muốn cùng mình tiến hành một V1 nam nhân thật sự đại chiến. Dù sao nhiều người như vậy đều đang nhìn, Lý Thanh Vân vừa mới cũng hướng mình phát khởi khiêu chiến, luôn không khả năng vô sỉ đến dùng lại ra cái gì thủ đoạn nhỏ đi. Dù nói thế nào cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử thân truyền, dù nói thế nào cũng là Tiên Đình Ma Tôn, dù nói thế nào cũng là Tiên Đình Thái Tử gia, luôn không khả năng vô sỉ như vậy đi. Cũng chính là Lý Thanh Vân không biết Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nếu như biết, Lý Thanh Vân khẳng định không nói hai lời liền sẽ hô to một tiếng. Ngươi đoán không lầm, bản Ma Tôn chính là vô sỉ như vậy. Lão tử đều đã gọi Ma Tôn, ngươi còn trông cậy vào lão tử cùng ngươi giảng võ được sao? Thế là Lý Thanh Vân bên này một thân Hỗn Nguyên pháp lực ầm vang bộc phát ra. Trong tay thí thần thương còn có dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hung uy so trước đó càng hơn. Nô lên một thương lại lần nữa hung hăng hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật vị trí đâm tới. Mà Nhiên Đăng cổ Phật bên này theo bản năng liền với tay, trực tiếp liền đem chính mình luyện hóa nhị thập tứ chư thiên Phật quốc cho chiêu trở về. Thí thần thương sát khí khủng bố cùng nhị thập tứ chư thiên Phật quốc hung hăng đụng vào nhau. Chỉ có thể nói Nhiên Đăng cổ Phật không hổ là uy tín lâu năm chuẩn thánh, không hổ là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, dù là vừa mới bị thương, cũng vẫn như cũ không có phí khí lực gì liền đỡ được Lý Thanh Vân một kích này. Nhưng là Nhiên Đăng cổ Phật lại quên đi, chính mình nhị thập tứ chư thiên Phật quốc vốn là cản trở thần tài Triệu Công Minh. Bây giờ nhị thập tứ chư thiên Phật quốc bị chiêu trở về, như vậy thần tài Triệu Công Minh bên kia tự nhiên là có thể tiến nhanh mà vào. Nhìn thấy Lý Thanh Vân sử dụng thí thần thương một kích bị chính mình hời hợt ngăn lại, Nhiên Đăng cổ Phật lập tức cười ha ha. Ha 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 ha. A Di Đà Phật. Lý Thanh Vân, hiện tại ngươi kiến thức đến như thế nào chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả sao? Coi như ngươi đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngươi cũng sẽ không là bần tăng đối thủ. Phải biết, bần tăng thế nhưng là Nhiên Đăng cổ Phật bên này lời còn chưa nói hết, ngay trong nháy mắt này, một bóng người nắm to lớn bạch vàng, phịch một tiếng hung hăng đập vào Nhiên Đăng cổ Phật trên đầu. Ngươi là NMLGB. Cho lão tử bay lên. Ngươi xuất thủ không phải người khác chính là thần tài Triệu Công Minh. Thần tài Triệu Cố Minh vừa mới liền đã thấy rõ Lý Thanh Vân cho mình làm ánh mắt, tự nhiên cũng biết Lý Thanh Vân ý nghĩ. Đó chính là để cho mình tìm đúng thời cơ tiến hành đánh lén. Đây là thần tài Triệu Công Minh bên này cũng không có nghĩ đến cái này thời cơ tới nhanh như vậy. Nhiên Đăng cổ Phật gia hỏa này thật đúng là cái cắt tệ ác vậy mà như cái nhị ngốc tử bình thường trực tiếp liền đem nhị thập tứ chư thiên Phật quốc cho chiêu trở về. Không phải anh em. Ngươi là thật coi ta cái này tại thần không tồn tại a? Ngươi là thật không có đem ta Triệu Công Minh để vào mắt nha. Quên năm đó phong thần lượng kiếp thời điểm bản tài thần đem ngươi trở thành giảm tốc độ mang một dạng đặt tại trong đất ma sát thời điểm sau. Thần tài Triệu Công Minh cái này một cục gạch thế nhưng là tích đủ hết khí lực. Nhiên Đăng cổ Phật hoàn toàn không nghĩ tới, phía bên mình đang cùng Lý Thanh Vân tiến hành một V1 nam nhân thật sự đại chiến, sau đó phía sau mình lại còn sẽ có người đánh lén. Cả người tại mộng bức bên trong trực tiếp liền bị một cục gạch đánh bay đi ra ngoài. Thần tài một cục gạch há lại tốt như vậy nhận. Chớ nói chi là Nhiên Đăng cổ Phật gia hỏa này vẫn là dùng đầu nhận. Cả người giống như một cái như đạn pháo hung hăng đập vào phía trên một ngọn núi. Ầm ầm. Thậm chí liền Liên Sơn Phong đều bị nện nát. Giờ này khắc này Nhiên Đăng cổ Phật tuyệt đối không dễ chịu. Vừa mới bị Lý Thanh Vân đánh lén, bị thí thần thương hung hăng xuyên qua cái chỗ dài. Thật vất vả vững vàng tự thân pháp lực, áp chế thí thần thương sát khí kinh khủng kia, kết quả lại bị thần tài Triệu Công Minh đánh lén. Trong lúc nhất thời một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Cả người không gì sánh được chật vật từ một mảnh trong đá vụ đi ra, đồng thời hung tợn nhìn về hướng thần tài Triệu Công Minh còn có Lý Thanh Vân. Các ngươi không nói võ đức, lừa gạt, đến đánh lén ta cái này lão Phật tổ. Chúng ta Hồng Hoang bên trong đấu pháp muốn giảng võ đức. Vừa mới rõ ràng là Lý Thanh Vân cùng ta phát khởi một V1 nam nhân thật sự đại chiến. Ngươi Triệu Công Minh đến xem náo nhiệt gì? Triệu Công Minh, ta khuyên ngươi chuột đuôi nước. Mà thần tài Triệu Công Minh bên này đang nghe được Nhiên Đăng cổ Phật lời nói đằng sau trực tiếp khinh thường cười một tiếng. Đừng đùa ra cười được không? Giảng võ đức. đối với người khác có lẽ còn cần giảng võ đức, nhưng là đối phó ngươi cái này phương Tây con lựa chọn còn cần giảng võ đức sao? Đồ ăn liền lựa nhiều, không chơi nổi cũng đừng chơi. Đừng nói cái gì bị đánh lén đã ngươi lựa chọn chắc mức, vậy sẽ phải có bay lên giác ngộ. Mà liền tại Nhiên Đăng cổ Phật bên này cùng thần tài Triệu Công Minh đánh lấy miệng pháo thời điểm, Lý Thanh Vân thì là tại cẩn thận nghiên cứu trước mặt mình nhị thập tứ chư thiên Phật quốc. Phải biết cái này nhị thập tứ chư thiên Phật quốc thật không đơn giản. Đây chính là đã từng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu, Thiên Thiên Linh Bảo. Năm đó Nhiên Đăng cổ Phật cái này lão quan tài tâm chính là từ chính mình Công Minh đại ca trong tay đoạt lấy đi. Mặc dù hiện nay đã bị Nhiên Đăng cổ Phật cho luyện hóa, nhưng là lại không có nghĩa là không có khả năng lại cướp về. Đã như vậy, nghĩ tới chỗ này Lý Thanh Vân trực tiếp vung tay lên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lập tức treo trên bầu trời mà lên, trong lúc nhất thời trên đài sen hắc quang đại thịnh. Ngay sau đó những này kinh khủng tản ra tiên tiên chi khí hắc quang liền đem nhị thập tứ chư thiên Phật quốc đoàn đoàn bao vây. Rất hiển nhiên, Lý Thanh Vân muốn thử nghiệm chặt đứt nhị thập tứ chư thiên Phật quốc cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở giữa liên hệ. Chương 144 vây đánh Nhiên Đăng cổ Phật. Chương 144 vây đánh Nhiên Đăng cổ Phật. Hắc liên treo trên bầu trời, ô quang như mực, đem nhị thập tứ chư thiên Phật quốc che phủ cực kỳ chặt chẽ. Cái kia từng sợi tiên tiên hắc khí phảng phất mang theo thực cốt hàn ý, thuật Phật quốc Phật quang khe hở điên cuồng thẩm thấu. Mỗi một lần lưu chuyển đều tại suy yếu Nhiên Đăng cổ Phật cùng cái này bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ. Nhiên Đăng cổ Phật mới từ trong đống đá vụn leo ra, ngực thí thần thương miệng vết thương còn tại ảo ạt bước lên Phật huyết màu vàng. Khoe mắt liếc qua liếc thấy một màn này, con người bỗng nhiên co bảo, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thằng nhãi danh ngươi dám! Một tiếng gầm thét chấn động đến hư không đều tại ông tác hưởng. Nhiên Đăng cổ Phật cũng không nói hoài tới cùng Triệu Công Minh đánh phá miệng, toàn thân Phật quang tăng vọt, nguyên bản hể hoài khí tức đột nhiên kéo lên. Hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng tụng niệm lấy tối nghĩa khó hiểu Phật môn chân ngôn, nhị thập tứ chư thiên Phật quốc bên trong lập tức vang lên ngàn vạn Phật đà tiếng tụng kinh, màu vàng Phật diễm phóng lên tận trời, ý đồ tránh thoát thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bao khỏa. Có thể Lý Thanh Vân sao lại cho hắn cơ hội? Chỉ gặp Lý Thanh Vân hai mắt ngưng tụ, thể nội hỗn nguyên kim tiên cấp bậc pháp lực không giữ lại chút nào mà tràn vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên run lên bần bật, trên đài sen trong nháy mắt tách ra 12 đạo to lớn màu đen cánh sen, mỗi một đạo cánh sen đều phảng phất ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng, đem nhị thập tứ chư thiên Phật quốc gắt gao giam cầm. Màu đen tiên thiên chi khí như là giòi trong xương, thuận Phật quốc mạch lạc điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, Phật quang màu vàng nhao nhao dập tắt, Phật đà tiếng tụng kinh cũng biến thành nước quãng. Nhiên Đăng lão lửa chọc, đối thủ của ngươi là ta. Triệu Công Minh thanh âm mang theo trêu tức ý cười băng lên, trong tay đại kim truyền đã bị nồng đậm pháp lực màu vàng bao khỏa. Gạch trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra núi non sông ngòi đường vân, tản ra nặng nề không gì sánh được uy áp. Lời còn chưa dứt, thần tài Triệu Công Minh thân hình lóe lên, như là như tuấn di xuất hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật sau lưng, đại kim chuyên mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật cái hót hung hăng đập tới. Một gạch này nhìn như đơn giản thô bạo, lại ẩn chứa Triệu Công Minh suốt đời tu vi cảm ngộ, gạch chưa đến, cái kia cố bảng bạc lực lượng đã để trùng quanh hư không cũng bắt đầu bặm mẻo. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt biến, bởi vì Nhiên Đăng cổ Phật có thể cảm nhận được rõ ràng một gạch này uy lực kinh khủng. Phải biết chính mình nay đã bị thương nặng, nếu như một gạch này bị đánh thực, coi như hắn là chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Linh cứu cung đăng, chiếu phá hư vọng. Nhiên Đăng cổ Phật nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái vừa lật, một chiếc phong cách cổ xưa thanh đồng đèn cung đình xuất hiện tại lòng bàn tay. Đèn cung đình phía trên không có bức đèn, lại thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu u lam. Ngọn lửa này nhìn như yếu ớt, lại tản ra một loại siêu thoát tầm dương, bao trùm ngũ hành vị dị khí tức. Đây chính là Nhiên Đăng cổ Phật một kiện khác pháp bảo, Tiên Thiên Linh Bảo Linh Cứu Cung Đăng. Đồng thời cũng là Nhiên Đăng cổ Phật sen lẫn pháp bảo. Theo Nhiên Đăng cổ Phật pháp lực rót vào, Linh Cứu Cung Đăng bên trên lửa xanh lam sẫm đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo to lớn tường lửa ngăn ở phía sau. Đồng thời, nhị thập tứ chư thiên Phật quốc chấn động mạnh một cái, vô số đạo màu vàng Phật mâu từ Phật quốc bên trong bắn về phía Triệu Công Minh. Những này màu vàng Phật lông lít nha lít nhít, như là như mưa to bao trùm tất cả né tránh lộ tuyến. Đến hay lắm. Thần tài Triệu Công Minh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trong tay đại kim truyền bỗng nhiên quét ngang. Pháp lực màu vàng nóng hình thành một đạo to lớn bình chướng, đem phóng tới Phật mâu nhao nhao chấn vỡ. Ngay sau đó, chỉ thấy được thần tài Triệu Công Minh bước chân đạp cương bộ đấu, thân hình như là như con quay xoay tròn. Đại kim truyền ở trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, ngạnh sinh sinh xông phá tường lửa ngăn cản, tiếp tục hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật đập tới. Đập cho ta. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đại kim truyền hung hăng đập vào Linh Cứu Cung Đăng bách đèn phía trên. Ngọn lửa màu u lam kịch liệt chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhiên Đăng cổ Phật chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng thuận cánh tay truyền đến, thể nội pháp lực trong nháy mắt hỗn loạn. Ngực thương thế lần nữa bị khiên động, một ngụm Phật huyết màu vàng nhịn không được phun tới. Phúc. Chỉ thấy được Nhiên Đăng cổ Phật trong nháy mắt lảo đảo lui lại mấy bước, vừa ổn định thân hình. Sau một khắc cũng cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thanh Vân cầm trong tay thí thần thương, trên mũi thương lóe ra đen kịt u quang, cái kia cỗ nồng đậm sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, chính hướng phía chính mình mi tâm đâm tới. Thí thần thương năm đó ở Ma Tổ La Hầu trong tay liền uy danh hiển hách. Bây giờ tại Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc Lý Thanh Vân trong tay thôi động, uy lực càng là khủng bố tới cực điểm. Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng còi báo động đại tác, không dám có chút chủ quan. Vội vàng đem Linh Cứu Cung Đăng ngăn tại trước người, đồng thời vận chuyển toàn thân pháp lực. Nhị thập tứ chư thiên Phật quốc lần nữa tách ra sáng chói Phật quang, ý đồ ngăn cản Lý Thanh Vân công kích. Nhiên Đăng, đều nói rồi, đối thủ của ngươi là ta, còn dám phân tâm? Thần tài Triệu Công Minh sao lại để Nhiên Đăng cổ Phật đạt được? Thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật mặt bên, đại kim chuyên lần nữa ném ra. Lần này, thần tài Triệu Công Minh mục tiêu công kích không còn là đầu, mà là Nhiên Đăng cổ Phật thụ thương lực. Nhiên Đăng cổ Phật hai mặt thụ địch, lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu là ngăn cản Lý Thanh Vân thí thần thương, liền sẽ bị Triệu Công Minh đại kim chuyên đập trúng vết thương, đến lúc đó thương thế nhất định đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là ngăn cản Triệu Công Minh đại kim chuyên, lấy thí thần thương uy lực, cho dù có linh cứu cung đang ngăn cản, chỉ sợ cũng phải bị mũi thương sát khí gây thương tích, thần hồn bị hao tổn. Các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ, các ngươi mỗi ngày đều là tiểu nhân hèn hạ, không nói võ đức, không nói võ đức. Nhiên Đăng cổ Phật giận không kèm được, lại cũng chỉ có thể cắn răng ứng đối. Đông nhiên đem linh cứu cung đăng đẩy về phía trước, lửa xanh lam sấm hóa thành một đạo to lớn hỏa xà, hướng phía Lý Thanh Vân thí thần thương tác tới. Đồng thời, nghiêng người trốn tránh, ý đồ tránh đi Triệu Công Minh đại kim chuyên, tay phải chập chỉ thành kiếm, một đạo màu vàng Phật kiếm hướng phía Triệu Công Minh chém tới. Kiệt 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 muốn tránh. Không cửa. Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, đại kim chuyên đột nhiên biến hướng, tránh đi Phật kiếm công kích, ngược lại đánh tới hướng Nhiên Đăng cổ Phật bả bay. Giờ này khắc này thần tài Triệu Công Minh hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp. Dù sao thần tài Triệu Công Minh cùng Nhiên Đăng cổ Phật sớm đã có thủ, bây giờ có dạng này cơ hội tốt, thần tài có thể nào không bắt được. Huống chi vừa mới Lý Thanh Vân động tác thần tài ra nhìn ở trong mắt. Phải biết nhị thập tứ quả định hải thần châu vốn chính là thần tài pháp bảo. Dù Tào Tháo lời nói tới nói đó chính là Từ Châu. Phi phi phi. Nhị thập tứ quả định hải thần châu vốn chính là ta. Ta. Chơi hắn Nhiên Đăng cổ Phật chuyện gì? Nhiên Đăng cổ Phật chỉ là một kẻ thất phu. Hắn cũng có thể dùng của ta nhị thập tứ quả định hải thần châu. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Nhiên Đăng cổ Phật bả vai bị đại kim chuyên đập trúng, xương cốt thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Kinh khủng màu vàng Phật huyết phun ra ngoài, nhuộm đỏ tăng bảo. Chương 145 đoạt nhị thập tứ quả định hải thần châu. Chương 145 đoạt nhị thập tứ quả định hải thần châu. Chỉ có thể nói thần tài đại kim chuyên khủng bố như vậy. Mà cùng lúc đó, Lý Thanh Vân thí thần thương cũng đâm xuyên qua hỏa xà thân thể, trên mũi thương đen kịt u quang càng thêm nồng đậm, trực tiếp đâm về linh cứu cung đăng. Linh cứu cung đăng kịch liệt rung động, lửa xanh lam sấm trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều. Nhiên Đăng cổ Phật chỉ cảm thấy một cỗ sát khí kinh khủng thuận linh cứu cung đăng truyền vào thể nội, thần hồn một trận nhói nhói, kém chút thất thủ. Đây chính là thí thần thương chô biến thái, cũng chính là Nhiên Đăng cổ Phật thực lực cường đại, đó là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nếu như tùy tiện đến một tôn phổ thông chuẩn thánh lời nói, cùng dạng tay cầm thần thương Lý Thanh Vân chiến đấu lâu như thế, chỉ sợ thần hồn cùng linh đài cũng sớm đã không rõ ràng. Dù sao thí thần thương sát khí đó cũng không phải là cùng ngươi trò đùa. Phải biết thí thần thương sát khí đây chính là toàn bộ Hồng Hoang sát khí hội tụ. Không thấy trước đó tại Thiên Đình bên trong, thực lực thấp thác tháp Thiên Vương Lý Tịnh, trực tiếp liền bị thí thần thương một thương quấn tới trực tiếp sống lại sao? Phải biết khi đó thí thần thương đều không có người điều khiển, hoàn toàn chính là nương tựa theo tự thân sát khí, dễ như trở bàn tay chém giết Lý Tịnh tôn này Thái Ức Kim Tiên. Cái này đủ để nhìn thấy thí thần thương sát khí đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà Lý Thanh Vân bên này một kích thành công đằng sau cũng không có dừng tay. Trừ thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên ngoài, Lý Thanh Vân nhưng còn có lấy nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho một kiện khác tiên thiên linh bảo. Hỗn độn âm dương kính, định. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân tay trái vừa lật, một mặt trắng đen xen kẽ cổ kính xuất hiện tại lòng bàn tay. Trên mặt kính, hỗn độn chi khí lở lở, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi. Hỗn độn âm dương kính tại tiên thiên linh bảo bên trong mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì phổ thông. Cùng những cái kia cái gì thái cực đồ bản cổ cỡ, thậm chí là thí thần thương hoặc thập nhị phẩm diệt thế đen loại hình khẳng định là không sánh bằng. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế đưa ra tiên thiên linh bảo khẳng định cũng không tính kém. Tại tiên thiên linh bảo bên trong cũng có thể sắp xếp thượng trung bên trên. Dù sao nếu như quá kém Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không lấy ra được nha. Theo Lý Thanh Vân pháp lực rót vào, hỗn độn âm dương kính bỗng nhiên bắn ra một đạo trắng đen xen kẽ của sáng, hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật bao phủ tới. Cổ sáng này ẩn chứa hỗn độn chi lực cùng âm dương pháp tắc, có định thân, phong ấn chờ chút kỳ hiệu. Dù sao lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế đem hỗn độn âm dương kính ban cho Lý Thanh Vân thời điểm cũng sớm đã nói qua. Hỗn độn chi khí cùng âm dương chi khí, có thể giết phạt có thể phòng ngự. Hoàn toàn chính là một cái cả công lẫn thủ tiên thiên linh bảo. Nhiên Đăng cổ Phật bên này vừa bị Triệu Công Minh trọng thương, thể nội pháp lực hỗn loạn, căn bản là không có cách trốn tránh. Bị cổ sáng bao phủ trong nháy mắt, Nhiên Đăng cổ Phật chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thân thể phảng phất bị đọng lại tại trong hư không, không thể động đậy. Không tốt. Trong lúc nhất thời Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng thần hồn, muốn tránh thoát hỗn độn âm dương kính trói buộc. Có thể Lý Thanh Vân cùng Triệu Công Minh sao lại cho hắn cơ hội này? Lý Thanh Vân cầm trong tay thí thần thương, mũi thương trực chỉ Nhiên Đăng cổ Phật mi tâm. Đem kỳ tú quang cơ hồ muốn chạm đến Nhiên Đăng cổ Phật làn da. Triệu Công Minh thì cầm trong tay đại kim chuyên, lần nữa hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật ngược đập tới, pháp lực màu vàng nóng để trùng quanh hư không đều đang không ngừng sụp đổ. Giờ này khắc này Nhiên Đăng cổ Phật cực độ không cam tâm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ý đồ xông phá hỗn độn âm dương kính trói buộc. Linh cứu cung đăng bên trên lửa xanh lam sấm lần nữa tăng vọt. Đồng thời nhị thập tứ chư thiên Phật quốc cũng kịch liệt rung động, Phật quang màu vàng cơ hồ muốn xông ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên giam cầm. Cho ta thành thật một chút. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thể nội hỗn nguyên kim tiên pháp lực không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Thí thần thương bên trên sát khí càng thêm nồng đậm, trên mũi thương thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết nứt không gian. Hỗn độn âm dương kính cũng lần nữa bắn ra một đạo quang trụ đen trắng, tăng cường đối với Nhiên Đăng cổ Phật trói buộc. Triệu Công Minh đại kim chuyên cũng đã đi tới Nhiên Đăng cổ Phật ngực, pháp lực màu vàng nóng cùng hương hỏa chi lực trong nháy mắt nghiền ép xuống. Nhiên Đăng cổ Phật chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, nguyên bản liền thụ thương miệng vết thương lần nữa bị xé nứt, màu vàng Phật huyết như là suối phun giống như tuôn ra. Cả người bị đại kim chuyên nện đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào nhị thập tứ chư thiên Phật quốc Phật quang phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nhị thập tứ chư thiên Phật quốc Phật quang một trận ba động kịch liệt, hiển nhiên cũng nhận tác động đến. Mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thì nhân cơ hội này, màu đen tiên tiên chi khí điên cuồng tràn vào Phật quốc bên trong, tiến một bước suy yếu Nhiên Đăng cổ Phật cùng Phật quốc ở giữa liên hệ. Nhiên Đăng cổ Phật nằm nhồi Phật quang phía trên, từng ngụm phun Phật huyết màu vàng, toàn thân khí tức càng thêm mệt mỏi. Lúc này Nhiên Đăng cổ Phật cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng nhị thập tứ chư thiên Phật quốc ở giữa liên hệ đang bị một chút xíu chặt đứt. Loại cảm giác này tựa như là thân thể của mình bị một chút xíu tức đoạn, thống khổ không chịu nổi. Lý Thanh Vân, Triệu Công Minh, các ngươi hôm nay như vậy khi nhục tại ta, ngày khác ta Tây Phương Phật môn nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nhiên Đăng cổ Phật căm tức nhìn hai người, trong mắt tràn đầy hoan động. Bất quá Nhiên Đăng cổ Phật hiện nay cũng liền có thể thả nói dọa. Dù sao giờ này khắc này Tây Phương Phật môn một đám cường giả đều tại bị Thiên Đình các cường giả gắt gao cuốn lấy. Thậm chí liền ngay cả về sau đổi tới nơi đây Vương Mẫu Nương Nương đều đã gia nhập chiến cuộc. Nhiên Đăng cổ Phật dễ dỗi lấy muốn đứng lên, nhưng thể nội pháp lực hỗn loạn không chịu nổi, bả vai cùng ngực thương thế để hắn không thể động đậy, hỗn độn âm dương kinh chói buộc cũng không có giảm bớt chút nào. Gấp trăm lần hoàn trả. Kiệt 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 Lý Thanh Vân khinh thường cười cười, trong tay thí thần thương lần nữa chỉ hướng Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng lão lựa chọn, ngươi hay là trước ngẫm lại chính mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này đi. Hôm nay không chỉ có muốn đoạt lại Công Minh đại ca Định Hải Thần Châu, còn muốn cho ngươi là năm đó hành động trả giá đắt. Thần tài Triệu Công Minh cũng đi đến Nhiên Đăng cổ Phật trước mặt, trong tay đại kim chuyên tại lòng bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh. Nhiên Đăng con lựa chọn, năm đó ngươi cướp đoạt ta Định Hải Thần Châu thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay hạ trạng. Cái này kêu là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Lời còn chưa dứt, Triệu Công Minh trong tay đại kim chuyên lần nữa ném ra, lần này trực tiếp đập vào Nhiên Đăng cổ Phật phía sau lưng. Răng rắc một tiếng, lại là mấy cây xương cốt thanh âm vỡ vụn băng lên, Nhiên Đăng cổ Phật lần nữa phun ra một ngụm Phật huyết màu vàng, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Phật quang phía trên, khí tức càng thêm yếu ớt. Mà lúc này, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã đem nhị thập tứ chư thiên Phật quốc hoàn toàn bao khỏa. Màu đen tiên thiên chi khí đã thẩm thấu đến Phật quốc khu vực trung tâm. Lý Thanh Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Nhiên Đăng cổ Phật cùng nhị thập tứ chư thiên Phật quốc ở giữa liên hệ đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần lại thêm một chút sức, liền có thể triệt để đem nó chặt đứt. Cảm ứng được điểm này, Lý Thanh Vân hai mắt lập tức sáng lên. Thể nội Hỗn Nguyên Kim Tiên pháp lực toàn bộ tràn vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong. Hắc liên run lên bần bật, trên đài sen 12 đạo màu đen cánh sen trong nháy mắt khép lại, đem nhị thập tứ chư thiên Phật quốc chăm chú bao khỏa. Màu đen tiên thiên chi khí giống như là biển gầm tràn vào Phật quốc. Trong nháy mắt liền triệt để chặt đứt Nhiên Đăng cổ Phật cùng cái này bản mệnh pháp bảo ở giữa tất cả liên hệ. Chương 146 Nhiên Đăng cổ Phật tu vi rơi xuống chương 146 Nhiên Đăng cổ Phật tu vi rơi xuống ông. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên khép lại sát na, đen như mực cánh sen lôi cuốn lấy hỗn độn sơ khai hung lệ chi khí. Đồng thời hung hăng nắm lấy nhị thập tứ chư thiên Phật quốc, năng lượng kinh khủng sóng xung kích như là ngàn vạn kinh lôi đồng thời nổ vang. Lấy tòa sen làm trung tâm hướng tứ phương quét ngang, mênh mông hư không bị xé nứt ra từng đạo hình mạng nhện vết rách, sâu không thấy đáy đen kịt trong cái khe, tiên thiên trọc khí quần quần không thôi. Nhị thập tứ chư thiên Phật quốc bên trong, nguyên bản vang vọng hoàn vũ ngàn vạn Phật đà tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Những cái kia kim thân La Hán, hộ pháp giả Lam hư ảnh tại hắc liên trọc khí ăn mòn bên dưới trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Cái này nhị thập tứ quả định hải thần châu bị Nhiên Đăng cổ Phật luyện chế thành là nhị thập tứ chư thiên Phật quốc, cái này có thể cũng không phải là danh tự là nhị thập tứ chư thiên Phật quốc, mà là đúng nghĩa mỗi một hạt châu đều là một cái tiểu thế giới. Nói cách khác, cái này trọn vẹn là 24 tiểu thế giới, cho nên mới được xưng là nhị thập tứ chư thiên Phật quốc. Sáng chói chói mắt Phật quang màu vàng như là thủy triều xuống giống như phi tốc rút đi, lộ ra Phật quốc hạch tâm cái kia 24 quả tỏa ra ánh sáng lung linh định hải thần châu. Có thể giờ phút này bảo châu phía trên khí tức thần thánh đã bị hắc liên chi khí ô nhiễm, nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi bại. Đã từng sinh cơ giạt rào, Phật quang phổ chiếu Phật quốc tịnh thổ, qua trong giây lát trở nên âm u đầy tử khí. Cung điện sụp đổ, đài sen khô héo, chỉ còn lại có vô biên tĩnh mịch, tựa như một bộ bị rút đi hồn phách khổng lồ thể xác. Mà tại Phật quốc bên ngoài, Nhiên Đăng cổ Phật chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, cùng nhị thập tứ chư thiên Phật quốc ở giữa cái kia đạo gắn bó vô số trở bản mệnh liên hệ, như là bị một thanh vô hình thần phủ đống nhiên chặt đứt. Phúc. Màu vàng Phật huyết hỗn hợp có phá toái nội tạng mảnh vỡ, như là suối phun giống như từ Nhiên Đăng cổ Phật trong miệng cuồn cuộn mà ra. Những này màu vàng Phật vui trọn vẹn tràn ra mấy trượng xa. Rơi vào trong hư không phát ra tư tư tiếng hụ thực, đem không gian chung quanh đều thiêu đốt ra từng cái lỗ nhỏ. Nhiên Đăng cổ Phật thân thể bỗng nhiên cong lên, giống một cái bị tôm lột mét, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Nguyên bản liền hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, ngay cả bờ môi đều đã mất đi tất cả quan trạch, chỉ còn lại có như cho tàn ám trầm. Đó cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa pháp bảo bị đoạn. Nhị thập tứ chư thiên Phật quốc chính là Nhiên Đăng cổ Phật hao phí vô tận tâm huyết, lấy Triệu Công Minh nhị thập tứ khỏa định hải thần châu làm cơ sở, dung nhập tự thân ác thi bản nguyên luyện hóa mà thành bản mệnh linh bảo. Nói cách khác, nhị thập tứ chư thiên Phật quốc là Nhiên Đăng cổ Phật gánh chịu tam thi một trong pháp bảo. Hồng Hoang bên trong, chuẩn thánh muốn đột phá thánh nhân cảnh giới, cần phải trải qua chém tam thi chi đồ. Cũng chính là đạo tổ Hồng Quân năm đó sáng tạo Trạm Tam Thi chi pháp. Cần lấy ba kiện tiên thiên linh bảo phân biệt ký thác tốt thi, ác thi, bản thân thi. Ba cái hợp nhất mới có thể viên mãn. Nói cách khác, tam thi hợp nhất mới có thể đột phá thánh nhân cảnh giới. Mà giống Nhiên Đăng cổ Phật loại này chém dụng tam thi cường giả, cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, trên lệnh cũng chính là tam thi hợp nhất. Nhưng không có Hồng Mông tử khí cũng chỉ có thể kẹt tại một bước này. Nhiên Đăng cổ tu ước vào năm, thật vất vả tập hợp đủ ba kiện tiên thiên linh bảo, chém tới tam thi, mới đăng lâm chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thánh nhân thi đấu cách chỉ một bước. Nhưng hôm nay, ký thác gã thi nhị thập tứ chư thiên Phật quốc bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ. Cái này không khác gã thi bị sinh sinh tức đoạt thần hồn, tam thi thiếu một, cả người đạo cơ trong nháy mắt sụp đổ. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn xuyên thấu mây xanh, nhiên đăng cổ Phật trong thanh âm tràn đầy tê tâm liệt phế thống khổ cùng ngập trời không cam lòng. Bởi vì nhiên đăng cổ Phật có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Giờ này khắc này trong cơ thể mình tràn đầy Phật lực như là bỡ đê hồng thủy bình thường điên cuồng tiết ra ngoài. Đan điền khí hải từ sung mãn trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ngay cả một tơ một hào pháp lực đều khó mà ngưng tụ. Trên thân cái kia cố uy hiếp hồng hoang chuẩn thánh đỉnh phong khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc trượt. Trung quanh trong hư không, giờ phút này chỉ còn lại có phá toái hư không, tràn ngập Phật huyết màu vàng, cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tản ra xâm nhiên trọng khí. Nhiên đăng cổ Phật trong tay nâng linh cứu cung đăng, trên bức đèn đóa kia u lam u minh quỷ hỏa cũng biến thành ảm đạm vô quang, chập chờn bất định. Tựa như lúc nào cũng có khả năng triệt để dập tắt, hiển nhiên là nhận lấy chủ nhân đạo cơ bị hao tổn tu vi sụt giảm liên lụy. Lý Thanh Vân cùng thần tài Triệu Công Minh sánh vai đứng ở trong hư không. Hai người cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Giờ này khắp này không chỉ là Lý Thanh Vân cùng thần tài Triệu Công Minh, tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng cảm giác được nhiên đăng cổ Phật khí tức kịch liệt biến hóa. Từ chuẩn thánh đỉnh phong một đường rơi xuống, cuối cùng dừng lại tại chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Đây cũng là chém tam thi chứng đạo hai hại Lý Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Lúc đó Lý Thanh Vân còn tại Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh cái này hai con đường bên trên xoắn xuýt qua. Cuối cùng Lý Thanh Vân mới lựa chọn Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này. Hiện nay xem ra chính mình lựa chọn quả nhiên không sai, bởi vì chuẩn thánh con đường này mượn lấy trợ ngoại vật thật sự là nhiều lắm. Tựa như hiện nay nhiên đăng cổ Phật một dạng, pháp bảo bị đoạn, tu vi trực tiếp rơi xuống, mà Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này không cần ký thác tam thi, đương nhiên sẽ không có như vậy nỗi lo về sau. Nhìn xem nhiên đăng cổ Phật thống khổ không chịu nổi bộ dáng, Lý Thanh Vân trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có một tia băng lãnh trào phúng. Dù sao mình cùng Phật môn cũng sớm đã là không chết không thôi quan hệ. Nếu như có thể phế bỏ một tôn phương Tây Phật tổ, vậy đối với chính mình hoặc là đối với Thiên Đình tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Phải biết tiếp xuống Tây Du lượng kiếp vốn là Tây Phương Phật môn cùng Huyền môn Thiên Đình ở giữa tranh đoạt, nói trắng ra là chính là đạo Phật chi tranh. Mà chính mình đây chính là căn chính miêu hồng Huyền môn đệ tử. Quân không thấy tại Thiên Đình chính mình cũng đã được xưng là thái tử ra sao? Mà lại năm đó phong thần lượng kiếp, nhiên đăng cổ Phật lấy ti tiện thủ đoạn cưỡng ép cướp đoạt nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Khoản này nhân quả, hôm nay cũng nên thanh toán trở về. Lý Thanh Vân, người tốt gan to. Nhiên đăng cổ Phật cả người dễ rủa lấy từ trong hư không đứng vững thân hình. Mặc dù khí tức bề ngoài, đạo cơ bị hao tổn, nhưng trong mắt oán độc cùng phẫn nộ lại càng nồng đậm. Nhìn chăm chăm Lý Thanh Vân, thanh âm khàn giọng: "Ngươi dám tàn sát ta phương Tây Phật Đà, bây giờ càng là cưỡng đoạt bản Phật tổ pháp bảo. Quả thực là gan to bằng trời, ngươi đây quả thực là tại nghịch thiên mà đi." Giờ này khắc này nhiên đăng cổ Phật khỏe miệng không ngừng có màu vàng Phật huyết tràn ra, nhỏ xuống ở trong hư không. Nhưng lam đèn cổ Phật cả người lại không thèm để ý chút nào. Cặp kia trong đôi mắt giàn mua vẫn đục thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem Lý Thanh Vân ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. "Pháp bảo của ngươi?" Lý Thanh Vân khinh thường cười nhạo một tiếng, bước về phía trước một bước. Trong chốc lát, Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp kinh khủng như là núi cao vạn trượng giống như ầm vang rơi xuống, trực tiếp bao phủ lại Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật bên này vốn là trọng thương, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên dưới uy áp cả người không tự chủ được lui về sau hai bước. Ngực thương thế càng nghiêm trọng, lại là một ngụm Phật huyết phun tới. Nhiên Đăng lão lựa trọng, da mặt ngươi độ dày, thật đúng là vượt qua tưởng tượng của ta. Người người đều nói Tây Phương Phật môn Phật Đà không biết xấu hổ, hôm nay gặp mặt quả là thế. Cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu, vốn là ta Công Minh đại ca bản mệnh linh bảo. Năm đó phong thần lượng kiếp, ngươi cưỡng ép xuất thủ cấp đoạn, luyện hóa thành ngươi ký thác gác thi nhị thập tứ chư thiên Phật quốc. Bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Làm sao đến trong miệng của ngươi liền biến thành chúng ta cưỡng đoạt pháp bảo của ngươi? Ngươi lại còn có mặt nói là pháp bảo của ngươi? Giống như ngươi hô nhị thập tứ khỏa định hải thần châu một tiếng, hắn có thể đáp ứng một dạng, không biết xấu hổ đồ vật. Chương 147 lại đoạt linh cữu cung đăng, chương 147 lại đoạt linh cữu cung đăng. Thần tài Triệu Công Minh cũng tới trước một bước, trong tay đại kim chuyên lóe ra sáng chói hào quang màu vàng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nhiên Đăng Cổ Phật, thấy được Nhiên Đăng Cổ Phật thảm trọng như vậy, thần tài Triệu Công Minh trong lòng gọi là một cái sảng khoái thông thấu. "Nhiên Đăng, năm đó ngươi phản bội Huyền môn, phản bội chạy trốn phương Tây, cướp đoạt ta Định Hải thần châu, có thể từng nghĩ tới hôm nay chi họa. Ngươi hôm nay thừa nhận hết thảy, đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài." "Gieo gió gặt bão?" Nhiên Đăng Cổ Phật giận quá thành cười. "Ta Tây Phương Phật môn mở rộng cánh cửa tiện lợi, phổ độ chúng sinh, thuận theo thiên đạo đại thế. Cái này Định Hải thần châu cùng ta có duyên, tự nhiên nên về ta tất cả." "Lý Thanh Vân, Triệu Công Minh, các ngươi hôm nay cướp đoạt pháp bảo của ta, tổn thương đạo cơ của ta, thù này không đội trời chung. Ngày khác ta phương Tây thánh nhân trở về, tất nhiên sẽ báo thù cho ta tuyết hận, đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh." Nghe được Nhiên Đăng Cổ Phật lại đem Tây Phương nhị thánh đều cho rời đi ra, Lý Thanh Vân lập tức cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu khinh thường. "Nhiên Đăng, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn trông cậy vào Tây Phương nhị thánh. Không nói đến bọn hắn bây giờ ngay tại Hỗn Độn Tử Tiêu Cung, đạo tổ năm đó thế nhưng là chính miệng nói qua thánh nhân không thể nhập hồng hoang. Liên xem như thật tới, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể làm sao được ta? Thật sự cho rằng chỉ có các ngươi phương Tây có thánh nhân, chúng ta Huyền Môn liền không có thánh nhân a? Mà lại ngươi không phải cảm thấy các ngươi Tây Phương nhị thánh như bức sao? Vậy ngươi để bọn hắn hai cái đến nha. Đến nha. Không phải như bức sao? Để bọn hắn nhập hồng hoang nha. Làm sao không đến nha? Là không dám tới sao? hay là không muốn đến. Giờ này khắc này Lý Thanh Vân đều cảm thấy mình bộ sắc mặt này giống như có chút tiểu nhân đắc chí. Bất quá không quan trọng. Chính mình thế nhưng là nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện chẳng phải hẳn là như vậy phải không? Thánh nhân như bức hay không? Đương nhiên như bức. Nhưng bây giờ nói trắng ra là, thánh nhân đều tại Hỗn Độn Tử Tiêu Cung bên trong giam lại đâu, liền xem như Tây Phương Nhị Thánh biết chuyện hôm nay lại có thể thế nào. Ngươi dám khinh nhờn thánh nhân? Nhiên Đăng Cổ Phật tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Lý Thanh Vân, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Tại Hồng Hoang bên trong, thánh nhân chính là tồn tại trí cao vô thượng, luôn xuất pháp thủy, ai dám tùy tiện khinh nhẫn. Có thể Lý Thanh Vân không chỉ có tiết độc, còn nói đến như vậy hời hợt, cái này khiến Nhiên Đăng Cổ Phật làm sao có thể nhịn. Khinh nhẫn thánh nhân thì như thế nào? Lao tử thế nhưng là ma tôn. Cho bọn hắn chút mặt mũi, lao tử gọi bọn họ một câu Tây Phương Nhị Thánh, không nể mặt bọn họ, bản ma tôn trực tiếp dùng sỉ kỳ lệ mị thương mặc bọn hắn chối giải. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát khí trên người như là như thực chất bạo phát đi ra. Thánh nhân thì sao? Bất quá là phương Tây con lửa chọc thôi, nếu là bọn họ dám đến trêu chọc ta, ta làm theo để bọn hắn chịu không nổi. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Vân trong tay thí thần thương lần nữa nâng lên, đen kịt mũi thương trực chỉ Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được thí thần thương bên trên truyền đến sát khí khủng bố, trong lúc nhất thời là thật có chút sợ. Phải biết bây giờ chính mình đạo cơ bị hao tổn, tu vi sụt giảm đến chuẩn thánh trung kỳ, còn bản thân bị trọng thương, căn bản không phải Lý Thanh Vân cùng Triệu Công Minh đối thủ. Nếu là tiếp tục liều mạng xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ vẫn lạc nơi này, liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Mà lại Lý Thanh Vân gia hỏa này trước đó liền đã chém lên Định Quang Hoan Hỷ Phật, cái này hoàn toàn có thể nói rõ Lý Thanh Minh gia hỏa này chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Làm không tốt gia hỏa này thật đúng là muốn đem chính mình lưu tại nơi đây. Lý Thanh Vân, Triệu Công Minh, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cái này nhị thập tứ chư thiên Phật quốc, ta có thể không cần. Thế nhưng là Lý Thanh Vân cũng không có nhìn Nhiên Đăng Cổ Phật. Ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Nhiên Đăng Cổ Phật trong tay Linh Cứu Cung Đăng bên trên. Linh Cứu Cung Đăng chính là tiên tiên linh bảo, đứng hàng Hồng Hoang tứ đại linh đăng một trong, ẩn chứa đặc biệt u minh hỏa diễm, bấc đèn chi hỏa có thể đốt thần hồn, tình hóa vật vật. Mà lại cái đồ chơi này hay là Nhiên Đăng Cổ Phật sen lẫn pháp bảo. Dù là phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang bên trong cũng là ở vào đỉnh tiêm. Mà lại, Lý Thanh Vân cũng cảm giác được, cái này Linh Cứu Cung Đăng cùng Nhiên Đăng Cổ Phật ở giữa cũng có được thâm hậu bản mệnh liên hệ. Hiển nhiên cũng là Nhiên Đăng ký thác thi thể mấu chốt đồ vật. Lý Thanh Vân nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ha 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 ha, kém chút không có chết cười ta. Nhiên Đăng, ngươi cảm thấy, đến trình độ này, ngươi còn có tư cách có kẻ mặc cả sao? Nhiên Đăng Cổ Phật trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Kiệt Lý Thanh Vân thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Nhiên Đăng Cổ Phật trước mặt, tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều đã siêu việt Nhiên Đăng Cổ Phật phản ứng cực hạn. Cái này cũng không trách Nhiên Đăng Cổ Phật, dù sao Nhiên Đăng Cổ Phật giờ này khắc này sớm đã trọng thương, thậm chí liền ngay cả tu vi đều đã rất xuống. Tự nhiên là lấy trên người ngươi còn lại bà bối. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Vân nô ra tay, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Nhiên Đăng Cổ Phật trong tay Linh Cứu Cung Đăng chụp tới. Trên đầu ngón tay, Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu chuyển, mang theo xé rách hư không như thế. Nhiên Đăng Cổ Phật quá sợ hãi, vội vàng muốn đem Linh Cứu Cung Đăng thu hồi thể nội. Nhưng hắn bây giờ tu vi sụt giảm, tốc độ phản ứng không lớn bằng lúc trước, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể vô ý thức thôi động thể nội còn sót lại một tia pháp lực, muốn bảo vệ Linh Cứu Cung Đăng. Phanh! Lý Thanh Vân bàn tay cùng Nhiên Đăng Cổ Phật bàn tay đụng vào nhau, pháp luật oanh kích phía dưới hình thành một cỗ to lớn sóng xung kích. Nhiên Đăng Cổ Phật vốn là bản thân bị trọng thương, làm sao có thể ngăn cản được Lý Thanh Vân một kích toàn lực. Cả người nhất thời bị đánh bay ngược mà ra. Mà Lý Thanh Vân thì thừa cơ bắt lại Linh Cứu Cung Đăng đèn trôi. Vào tay lạnh bớt, tiên thiên chi khí nồng đậm, quả nhiên là một kiện bảo bối tốt. Kiệt. Cái này nhỏ đèn cung đình, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Yên tâm đi. Về sau bản ma tôn sẽ thật tốt sử dụng ngươi. Nhiên Đăng. Ngươi tiểu đăng thật tốt dùng. Kiệt không. Ta Linh Cứu Cung Đăng. Nhiên Đăng Cổ Phật muốn rách cả mí mắt, nhìn xem Lý Thanh Vân trong tay Linh Cứu Cung Đăng. Cái này Linh Cứu Cung Đăng không chỉ có là tiên thiên linh bảo, càng là hắn tự thân ký thác tốt thi mấu chốt đồ vật, nếu là bị cướp đi, chẳng phải là tu vi lại có rơi xuống. Mà lại Nhiên Đăng Cổ Phật vốn là cái nhà bức, trong tay vốn là không có mấy món ra dáng pháp bảo. Bây giờ lại có pháp bảo bị đoạn, há có thể không đau lòng. Mà Lý Thanh Vân bên này luôn cảm thấy Nhiên Đăng Cổ Phật giờ này khắc này trạng thái rất thích hợp một ca khúc khúc. Đông tuyết đồng bền gió bấp rền vang cùng một thời gian Lý Thanh Vân thể nội hỗn nguyên pháp lực điên cuồng tràn vào Linh Cứu Cung Đăng bên trong, muốn cưỡng ép xóa đi Nhiên Đăng Cổ Phật lưu tại phía trên bản mệnh ấn ký. Nhiên Đăng Cổ Phật cảm nhận được Linh Cứu Cung Đăng bên trên truyền đến dị động, trong lòng thần trường, vội vàng thôi động thể nội còn sót lại pháp lực, muốn cùng Lý Thanh Vân tranh đoạt Linh Cứu Cung Đăng quyền khống chế. Độc lòng người đèn cổ Phật bây giờ tu vi giảm lớn, tự thân trọng thương, pháp lực khô kiệt, căn bản không phải Lý Thanh Vân đối thủ. Cả người lại là một ngụm màu vàng Phật huyết phun ra. Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, cùng Linh Cứu Cung Đăng ở giữa bản mệnh liên hệ đang bị cưỡng ép chặt đứt. Loại đau khổ này, so trước đó mất đi nhị thập tứ chư thiên Phật quốc còn mãnh liệt hơn mấy lần. Chương 148 Bồ Đề Lao Phật nhận sợ hãi, chương 148 Bồ Đề Lao Phật nhận sợ hãi. Giờ này khắc này Lý Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, trong tay lực đạo không ngừng tăng lớn. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pháp lực như là lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng mà tràn vào Linh Cứu Cung Đăng bên trong. Mà lại Lý Thanh Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Nhiên Đăng Cổ Phật lưu tại Linh Cứu Cung Đăng bên trên bản mệnh ấn ký ngay tại dần dần làm nhạt tiêu tán. xem ra hôm nay thật là có cơ hội đem chiếc đèn này cho đoạt lại. Mà lại hiện nay cơ hội cũng thật sự là tốt. Tây Phương Phật Môn một đám các cường giả tất cả đều bị Thiên Đình cường giả cho ngăn lại. Coi như bọn hắn muốn trợ giúp Nhiên Đăng cổ Phật cũng căn bản đặng không xuất thủ, mà lại thêm Nhiên Đăng cổ Phật vốn là trọng thương. Nếu như hôm nay buông tha cơ hội này lời nói, như vậy về sau khả năng liền không tìm được cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân chuyển vận đi ra pháp lực lại lần nữa tăng lớn. A, Lý Thanh Vân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nhiên Đăng cổ Phật lập tức phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng. Chính mình linh cữu cũng đang chỉ sợ là giữ không được. Món này đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, chính mình xen lẫn pháp bảo, gánh chịu lấy chính mình tam thi một trong linh cữu cung đăng, giữ không được. Lê Thanh Vân giờ này khắc này ánh mắt băng lãnh, trong tay linh cữu cung đăng có chút rung động, thân đèn quấn quanh từng sợi Phật vận đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thay vào đó là càng lúc càng nồng nặc đen kịt ma khí, đó là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tán phát lực lượng bản nguyên. Những này diệt thế ma khí như là giỏi trong xương giống như ăn mòn Nhiên Đăng cổ Phật lưu lại bản mệnh ấn ký. Ông, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pháp lực như là vỡ đê thiên hà, từ Lý Thanh Vân quanh thân 360 cái lỗ chân lông phun ra ngoài, hóa thành lao nhanh dòng lũ màu vàng, liên tục không ngừng mà tràn vào linh cữu cung đăng bên trong. Bấc đèn chỗ lửa xanh lam sấm nhảy lên kịch liệt, khi thì hóa thành Phật Đà tụng kinh hư ảnh, khi thì vặn bẹo thành thống khổ dễ rủa mặt quỷ. Hiển nhiên là Nhiên Đăng cổ Phật bản mệnh ấn ký đang làm sau cùng chống cự. Nhưng Lý Thanh Vân pháp lực thực sự quá mức bàng bạc, lại thêm Nhiên Đăng cổ Phật vốn là trọng thương tại thân, tâm thần đều tổn hại, đạo ấn ký tiếp như là trong cuồng phong bạo vũ anh đến, sáng tối chập chờn, càng lúc càng mở nhạt. Nhanh, cũng nhanh thành. Lý Thanh Vân trong lòng cười lạnh, đầu ngón tay lực đạo lại lần nữa tăng lớn. Trong lòng bàn tay linh cữu cung đang truyền đến một trận kịch liệt vù vù. Lý Thanh Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Nhiên Đăng cổ Phật lưu tại trong đèn thần hồn lạc ấn ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia cố cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở giữa bí ẩn liên hệ, đang bị pháp lực của mình cùng 12 bình diệt thế hắc liên ma khí cưỡng ép chặt đứt. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lơ lửng tại Lý Thanh Vân sau lưng. Đồng thời 12 phiến đen kịt cánh sen xoay chậm chậm, mỗi một phiến trên cánh sen đều khắc rõ phức tạp diệt thế phù văn, tản mát ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Theo Lý Thanh Vân tâm thần thôi động, hắc liên đỉnh tuôn ra một cỗ thuần túy tiên tiên chi khí, cùng cái kia bá đạo vô địch diệt thế ma khí đan vào một chỗ. Lập tức hóa thành một đạo trắng đen sen kẽ của sáng, hung hăng đâm vào linh cữu cung đăng bên trong. Ông, linh cữu cung đăng bỗng nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt bạch quang. Sau đó quang mang cấp tốc cảm đạm đi, trên thân đèn Phật văn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tầng nhàn nhạt hắc liên ấn ký. Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, cái này linh cữu cung đăng cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở giữa liên hệ triệt để bị chém đứt. Mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng là cái đồ chơi này cùng Nhiên Đăng cổ Phật đã mảy may không quan hệ rồi. Chén này gánh chịu lấy Nhiên Đăng cổ Phật tam thi một trong pháp bảo, từ nay về sau chính là hắn Lý Thanh Vân đồ vật. A, Lý Thanh Vân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nhiên Đăng cổ Phật trơ mắt nhìn chính mình xen lẫn pháp bảo bị đoạt đi, cái kia cô cùng linh cữu cung đăng ở giữa huyết nhục tương liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Một cỗ nỗi đau xé rách tim gan từ thần hồn chỗ sâu truyền đến. Đồng thời Nhiên Đăng cổ Phật cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình ngay tại phi tốc rơi xuống, thể nội chuẩn thánh pháp lực như là bỡ đê giống như sói mòn. Trước đây, nhị thập tứ chư thiên Phật quốc bị Lý Thanh Vân liên thủ triệu công minh cướp đi, tu vi liền đã từ chuẩn thánh đỉnh phong rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ. Mà bây giờ, gánh chịu lấy hắn một thi linh cứu cung đang bị đoạn, thần hồn bị thương nặng, tu vi càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong nháy mắt từ chuẩn thánh trung kỳ rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ. Đã từng Nhiên Đăng cổ Phật, chính là hồng hoang giữa thiên địa cao cấp nhất cường giả một trong. Tam thi chuẩn thánh, khoảng cách thánh nhân chi cảnh bèn bèn cách xa một bước, nhưng bây giờ lại thành một thi chuẩn thánh, tu vi giảm lớn, pháp bảo mất hết. Loại chênh lệch to lớn này, lệ Nhiên Đăng cổ Phật cơ hồ lâm vào điên cuồng. Nhiên Đăng Phật tổ, cổ Phật, Phật tổ. Tây Phương Phật môn một đám cường giả thấy thế, nhao nhao gầm thét lên tiếng, muốn xông phá Thiên Đình cường giả ngăn cản, đến đây trợ giúp Nhiên Đăng cổ Phật. Có thể Thiên Đình bên này làm sao có thể thả bọn họ đi qua? Kim Linh Thánh Mẫu cầm trong tay tứ tượng bảo tháp, thân tháp tách ra vô tận kim quang, đem Như Lai Phật tổ kéo chặt lấy. Vương Mẫu nương nương tế ra côn luân kính, mặt kính chiếu dọi ra ngàn vạn tinh thần, diễn hóa xuất chu thiên tinh đấu đại trận, đem Di Lặc Phật tổ giam ở trong đó. Di Lặc Phật tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Ngọc Hoàng Đại Đế càng là thủ đoạn kinh người, tay trái cầm Hạo Thiên kính, tay phải nắm Hạo Thiên tháp, hai đại đỉnh cấp tiên tiên linh bảo đều xuất hiện, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, đem Bồ Đề Lao Phật chăm chú ngăn lại. Bồ Đề Lao Phật chính là tiếp dẫn thánh nhân tam thi một trong, có được thánh nhân cấp bậc pháp lực, vốn là Phật môn bên này định hải thần châm. Có thể giờ phút này, Bồ Đề Lao Phật bị Ngọc Hoàng Đại Đế hai đại linh bảo áp chế, căn bản đẳng không xuất thủ đến trợ giúp Nhiên Đăng cổ Phật. Trơ mắt nhìn Nhiên Đăng cổ Phật liên tiếp mất đi hai kiện gánh chịu tam thi pháp bảo, tu vi từ chuẩn thánh đỉnh phong rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ, Bồ Đề Lao Phật trong lòng lo lắng và phẫn. Nhiên Đăng cổ Phật chính là Tây Phương Phật môn ba thế Phật tổ một trong, là Phật môn cao cấp nhất chiến lược một trong. Bây giờ thánh nhân không ra, hồng hoang bên trong, chuẩn thánh đỉnh phong chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, Phật môn một tôn chuẩn thánh đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị phế. Đôi này Tây Phương Phật môn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Càng làm cho Bồ Đề Lao Phật lo lắng là Lý Thanh Vân cùng Triệu Công Minh hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Trước đó Lý Thanh Vân liền đã chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật. Bây giờ Nhiên Đăng cổ Phật trọng thương ngã gục, tu vi giảm lớn, Lý Thanh Vân nếu là thừa cơ xuất thủ, Nhiên Đăng cổ Phật hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thanh Vân trong tay thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, uy lực vô tận. Lại thêm cái này Lý Thanh Vân bản thân liền là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi. Nếu là thật sự đối với Nhiên Đăng cổ Phật hạ tử thủ, Nhiên Đăng cổ Phật căn bản không có sức phản kháng. Một khi Nhiên Đăng cổ Phật vẫn lạc, Tây Phương Phật môn liền sẽ tổn thất một tôn Phật tổ, thực lực đại tổn, đây là Bồ Đề Lao Phật tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Nghĩ tới chỗ này, Bồ Đề Lao Phật gắt gao nhìn về hướng Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế, chẳng lẽ ngươi hôm nay thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống phải không? Chương 149 hắn giống như một con chó a, chương 149 hắn giống như một con chó a. Bồ Đề Lao Phật không nói hai lời, kinh khủng thánh nhân pháp lực bỗng nhiên bộc phát ra, đem Ngọc Hoàng Đại Đế công kích tạm thời bất lui. Đồng thời trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Ngọc Đế, bây giờ Tây Du Lượng Kiếp bây giờ vừa mới bắt đầu, thậm chí liền ngay cả Thiên Mệnh chi nhân đều không có quý vị. Các ngươi Thiên Đình giống như châm này đối với ta Tây Phương Phật môn. Chẳng lẽ lại ngươi Thiên Đình muốn cùng ta Phật môn cá chết lưới rách sao? Ngọc Hoàng Đại Đế cầm trong tay Hạo Thiên Kính, cười lạnh một tiếng. Ha ha, Bồ Đề Lao Phật, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Nếu không phải các ngươi Tây Phương Phật môn phái gia định Quang Hoan Hỷ Phật, muốn tính toán chấm đệ tử cùng nữ nhi, chấm sao lại đối với các ngươi Phật môn xuất thủ? Chuyện hôm nay đều là các ngươi Phật môn gieo gió gặt bão. Bồ Đề Lao Phật hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nói ra. Ngọc Đế, chuyện hôm nay dừng ở đây. Định Quang Hoan Hỷ Phật vẫn là sự tình, còn có Nhiên Đăng cổ Phật pháp bảo bối đoạt sự tình, ta Tây Phương Phật môn không làm so đo. Nhưng nếu như ngươi Thiên Đình tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, vậy cũng đừng trách bần tăng lập bàn. Bồ Đề Lao Phật lời nói, không thể nghi ngờ là nhận sợ hãi, bởi vì Bồ Đề Lao Phật biết, tiếp tục đánh xuống, Tây Phương Phật môn tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Nhiên Đăng cổ Phật đã bị phế, nếu là lại để cho Lý Thanh Vân chém giết Nhiên Đăng cổ Phật, cái kia Phật môn mặt mũi liền triệt để quét sân. Trọng yếu nhất chính là Nhiên Đăng cổ Phật thân phận thật sự là quá đặc thù. Dù sao dù nói thế nào cũng là phương Tây ba thế Phật tổ một trong. Nếu như Tây Phương Phật môn ba thế Phật tổ ở chỗ này bị chém giết, như vậy Tây Phương Phật môn về sau tại Hồng Hoang bên trong còn cần hay không lan lộn. Vô luận như thế nào hôm nay đều được bảo vệ Nhiên Đăng cổ Phật, cho dù là nhận sợ hãi, dù là Định Quang Hoan Hỷ Phật chết vô ích. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng minh bạch Bồ Đề Lao Phật lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu là Bồ Đề Lao Phật thật quyết tâm muốn lập bàn, Thiên Đình mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Dù sao dù nói thế nào cũng là thánh nhân tam thi một trong, coi như mình cái này Ngọc Hoàng Đại Đế không sợ hắn, nhưng là Thiên Đình mắt khắc thần tiên đâu. Bây giờ Thiên Đình đã kiếm lợi lớn, chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật, phế đi Nhiên Đăng cổ Phật, chiếm hai kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, đã đầy đủ chấn nhiếp Hồng Hoang. Thấy tốt thì lấy, mới là cử chỉ sáng suốt. Vạn nhất Bồ Đề Lao Phật gia hỏa này quyết tâm muốn lập bàn, đến lúc đó quấy tam giới không yên, vậy đối với Thiên Đình tới nói mới thật sự là chuyện phiền toái. Cho nên, nghĩ đến nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng. Hừ, đã như vậy, chấm hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này. Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng đằng sau tiếp tục nói, "Bất quá, ngươi Tây Phương Phật môn về sau tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu là còn dám âm thầm tính toán Thiên Đình, chấm định không dung tha ngươi. Nhất là chấm người bên cạnh năm đó giao cơ sự tình đừng tưởng rằng chấm cái gì cũng không biết. Các ngươi nếu là đường đường chính chính đến, chấm phục bồi. Có thể các ngươi nếu là nhất định phải làm một chút âm mưu tính toán, vậy cũng không nên trách chấm cùng các ngươi không chết không thôi." Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế những lời này, Bồ Đề Lao Phật cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại vô luận nói cái gì đều không dùng. Lần này tranh đấu Tây Phương Phật môn lại thua. Nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Tháp, ra hiệu Thiên Đình một đám cường giả dừng tay. Thiên Đình các cường giả thấy thế, nhao nhao dừng tay lui lại, về tới Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng. Tây Phương Phật môn các cường giả cũng thừa cơ lui trở về, đi tới Nhiên Đăng cổ Phật bên người, đem Nhiên Đăng cổ Phật bảo hộ ở giữa. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt một màn, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Lúc đầu Lý Thanh Vân còn muốn nhân cơ hội chém giết Nhiên Đăng cổ Phật, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng nếu nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế đã lên tiếng, chính mình cái này làm đồ đệ cũng không tốt chống lại. Bất quá, Lý Thanh Vân cũng không nóng nảy. Bây giờ Nhiên Đăng cổ Phật đã bị phế, tu vi giảm lớn, pháp bảo mất hết, đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Về sau có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Mà lại, Lý Thanh Vân trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Trước đó chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống cũng không có phát xuống nhiệm vụ mới. Có lẽ về sau hệ thống sẽ còn phát xuống chém giết phương Tây chuẩn thánh nhiệm vụ, đến lúc đó lại chém Nhiên Đăng cổ Phật, còn có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân vây tay, đem Linh Cứu Cung Đăng cùng Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu đều thu bảo, để vào thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên bên trong. Mặc dù hắn đã cắt đứt hai kiện pháp bảo kia cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở giữa liên hệ, nhưng là hai kiện pháp bảo kia nhưng cũng không có bị luyện hóa. Dù sao cũng là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, muốn luyện hóa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà lại Lý Thanh Vân cũng không muốn lấy độc chiếm cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu. Cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu vốn là Triệu Công Minh pháp bảo, năm đó ở Phong Thần Lượng Kiếp bên trong, bị Nhiên Đăng cổ Phật dụng kế cướp đi. Bây giờ vật quy nguyên chủ, Lý Thanh Vân tự nhiên muốn đem cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu còn cho Triệu Công Minh. Thần tài Triệu Công Minh cho tới nay đều đối với Lý Thanh Vân chiếu cố có thừa. Vừa tới Thiên Đình thời điểm, Triệu Công Minh liền khắp nơi bảo hộ chính mình, cho mình không ít trợ giúp. Bây giờ thần tài Triệu Công Minh không có đỉnh tiêm pháp bảo nơi tay, thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Đem cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu còn cho Triệu Công Minh, cũng coi là Lý Thanh Vân một chút tâm ý, bất quá hiện nay thần tài Triệu Công Minh cũng tạm thời không cách nào luyện hóa cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu, dù sao còn tại thế gian đâu. Cho nên, Lý Thanh Vân chỉ có thể trước đem cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu cất giữ trong thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên bên trong, các loại trở về Thiên Đình đằng sau tại giao cho thần tài Triệu Công Minh. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Bồ Đề Lão Phật ngưng chiến, Thiên Đình cùng Tây Phương Phật môn một đám cường giả cũng đều riêng phần mình dừng tay. Thiên Đình các cường giả nhao nhao đi vào Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, từng cái tinh thần phấn chấn, hăng hái. Mà Tây Phương Phật môn các cường giả thì từng cái sắc mặt âm trầm. Nhiên Đăng Cổ Phật bị hai tên Phật Đà đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Hung tợn nhìn về phía Lý Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, dù sao mình tu vi rơi xuống pháp bảo mất đi chật vật như thế không chịu nổi, đều là bái cái này Lý Thanh Vân ban tạo. Mà lúc này giờ phút này Lý Thanh Vân bên cạnh, đứng đấy Triệu Công Minh, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Na Tra, Như Ma Vương bọn người. Thần tài Triệu Công Minh điều tức một phen tự thân pháp lực, trong tay còn nắm đại kim chuyên. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, mang trên mặt kiệt ngạo bất tuần dáng tươi cười, nhìn về phía Tây Phương Phật môn một đám giấy dán tường phương hướng ánh mắt khinh miệt. Như Ma Vương thì là dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra cường hãn yêu khí, giống như núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. Mấy người kia từng cái khí thế như hồng, nhìn đều không phải là cái gì loại lương thiện, rất có vài phần hắc ác thế lực hương vị. Ngay tại Thiên Đình một đám cường giả chuẩn bị tại Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu xuống trở về Thiên Đình thời điểm, Lý Thanh Vân đột nhiên phát ra một trận khặc khặc tiếng cười quái dị. "Kiệt kiệt kiệt các minh đệ, các ngươi nhìn cái kia Nhiên Đăng Cổ Phật, hắn giống như một con chó." A chương 157 hạ lưu bức. Chương 157 hạ lưu bức. Lý Thanh Vân cái kia miệng nhỏ giống như lao động một dạng, đâm rách ngương chiến đằng sau ngắn ngủi yên lặng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Thiên Đình một đám cường giả lập tức cười vang, tiếng cười chấn động đến bốn bề hư không đều nổi lên rất nhỏ gợn sóng. "Ha ha ha." Thanh Vân Ma Tôn nói đến rượu. "Cái kia Nhiên Đăng bây giờ bộ dáng như vậy, đúng vậy tựa như đầu chó nhà có tang." Na Tra chân đạp phong hỏa luân, hỏa tiêm thương một chỉ Tây Phương Phật môn phương hướng, trong giọng nói khinh miệt không che giấu chút nào. Na Tra vốn là kiệt nạo, hôm nay đại thắng càng là tâm hoa nộ phóng, làm sao cho Phật môn lưu nửa phần thể diện. Dương Tiễn nuốt ve háo thiên khuyển đầu chó, trong mắt xấu bụng ý cười càng đậm, chậm rãi mở miệng. "Ném đi pháp bảo, phế đi tu vi, ba thế Phật tổ rơi xuống tình cảnh như vậy, nói ra sợ là muốn để hồng hoang chúng sinh cười đến rụng răng." Tây Phương Phật môn mặt mũi, hôm nay xem như mất hết. Như Ma Vương ồm ồm phụ họa, thanh âm như là kinh lôi lan qua. Ta nhìn hắn ánh mắt kia, hắn không thể ăn sống nuốt tươi Thanh Vân Ma Tôn, có thể lại có thể thế nào? Đánh không lại còn mạnh miệng, đây chính là Tây Phương Phật môn cái gọi là lòng dạ từ bi. Theo ta nhìn, không bằng đổi gọi có thủ tất báo tính toán. Triệu Công Minh cầm trong tay đại kim chuyên, mang trên mặt vui sướng ý cười, nhìn về phía Nhiên Đăng Cổ Phật ánh mắt mang theo mấy phần trả thù khoái ý năm đó phong thần lượng kiếp, kẻ này phản bội huyền môn đoạt ta định hải thần châu, hôm nay bị trọng thương này, đơn thuần tiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Thiên đình chúng tiên ngươi một lời ta một câu, trao phúng chi tử giống như nước thủy triều tuôn hướng Tây Phương Phật môn. Những cái kia tiệt giáo đệ tử càng là không kiêng nể gì cả, từng cái hô to, Phật môn con lựa chọn, không chịu nổi một kích. Bồ Đề Lao Phật nhận sợ hãi là thanh âm vang dội, sợ đối phương nghe không được. Bồ Đề Lao Phật đứng tại chỗ, quanh thân thánh nhân pháp lực ẩn ẩn sao động, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Cả người sắc mặt tái xanh như sắt, trên trán gân xanh thỉnh thịch chực nhảy, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua Thiên Đình chúng tiên, nhất là Lý Thanh Vân, ánh mắt kia phảng phất muốn đem nó nghiền xương thành tro. Có thể Bồ Đề Lao Phật cuối cùng khắc chế, vừa rồi đã nhận sợ hãi cầu hòa, nếu là giờ phút này lại động thủ, chính là vi phạm ước định, thật muốn nhấc lên cá chết lưới rách đại chiến, Tây Phương Phật môn tổn thất sẽ chỉ càng nặng. Chỉ thấy được Bồ Đề Lao Phật hít sâu một hơi, cương ép đè xuống khí huyết sôi trào, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ: "Tốt, tốt một cái Thiên Đình, tốt một cái Lý Thanh Vân. Cái đục ngày hôm nay, ta Tây Phương Phật môn nhớ kỹ." Mà bị hai tên Phật Đà đỡ lấy Nhiên Đăng Cổ Phật, vốn là trọng thương, tu vi giảm lớn, giờ phút này nghe được Lý Thanh Vân chảo phúng, lại thêm Thiên Đình chúng tiên bỏ đá xuống giếng, một hơi rốt cuộc không nín được. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người Phật bảo. Chỉ thấy được Nhiên Đăng Cổ Phật cả người ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Trong lúc nhất thời khí tức càng yếu ớt, nếu không phải bên cạnh Phật Đà kịp thời chuyển vận pháp lực, nhìn làm không tốt đều có thể bị trực tiếp khí đi qua. Chỉ thấy được Nhiên Đăng Cổ Phật há miệng run rẩy chỉ vào Lý Thanh Vân, thanh âm khàn giọng phá toái: "Lý Thanh Vân, Bần tăng cùng ngươi không đội trời chung." Bồ Đề Lao Phật bên này sắc mặt âm trầm: "Đi, Tây Phương Phật môn hôm nay đã mất hết mặt mũi, thật sự nếu không rời đi, cái kia sẽ ném càng nhiều người." Thế là Bồ Đề Lao Phật bên này thoại âm rơi xuống, cả người quanh thân nổi lên Phật quang màu vàng, bao phủ lại Tây Phương Phật môn một đám cường giả. Những cái kia Phật Đà Bồ Tát từng cái sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hung tợn trừng Thiên Đình chúng tiên một chút, sau đó đi theo Bồ Đề Lao Phật quay người, chật vật không chịu nổi hướng lấy Tây Phương Linh Sơn phương hướng bỏ chạy. Phật quang lóe lên, Tây Phương Phật môn một đám cường giả liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem Phật môn đám người hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Thiên Đình chúng tiên cười đến càng thêm thoải mái. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ở đám mây, tay nâng Hạo Thiên Tháp, trên mặt lộ ra đã lâu sảng khoái dáng tươi cười. Phải biết Ngọc Hoàng Đại Đế là thân là Tam Giới Đại Thiên Tôn, Tây Phương Phật môn nhị có tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân chỗ dựa, cho tới nay cũng không đem Thiên Đình để vào mắt, thậm chí ẩn ẩn có phần đình kháng lễ chi thế. Thế nhưng là từ khi đem Lý Khánh Vân thu làm đệ tử đằng sau, Tây Phương Phật môn thật giống như không quá được. Trước đó Nam Thiên môn thời điểm Tây Phương Phật môn ngay tại Thiên Đình bên này bị thiệt lớn. Trận chiến ngày hôm nay vậy thì càng không cần nói, Thiên Đình chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật, phế đi Nhiên Đăng Cổ Phật, chiếm hai kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Càng là làm cho Bồ Đề lão Phật một tôn này thánh nhân Tam Thi nhận sợ hãi cầu hòa. Bực này chiến tích, đủ để chấn nhiếp hồng hoang. Tây Phương Phật môn về sau còn dám tại Thiên Đình trước mặt trang bức, lại trang bức còn làm hắn. Càng làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế mừng rỡ là, nhà mình đồ đệ Lý Thanh Vân vậy mà đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Phải biết, Lý Thanh Vân bước vào con đường tu hành thời gian ngắn ngủi, liền có thể thành tựu như thế này. Liền xem như những cái kia tiên đạo thánh nhân, tại chưa thành thánh trước đó, cũng chưa chắc có thể bằng được nhà mình đệ tử a. Ngọc Hoàng Đại Đế càng nghĩ càng hài lòng, nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Đồ đệ này, quả nhiên tịch thu sai. Trước kia chính mình còn muốn lấy chính mình đem Lý Thanh Vân thu làm đệ tử là Thanh Vân khí vận nghịch thiên, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có thể đem Thanh Vân thu làm đồ đệ cũng có thể là chính mình khí vận nghịch thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, vung tay lên, thanh âm vang dội, truyền khắp tứ phương. Các vị ái khanh, hôm nay ta Thiên Đình đại thắng Tây Phương Phật môn, uy chấn hùng hoàng, chư vị khanh nhà đều là không thể bỏ qua công lao. Chấm quyết định, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bày xuống bàn đảo thịnh yến, chấm cùng chư vị khanh nhà cùng uống, cùng chúc mừng ngày thắng. Bệ hạ ngưu bức. Thiên Đình chúng tiên nghe vậy, nhao nhao cao giọng reo hò. Nhất là những cái kia tiệt giáo đệ tử, càng là kích động không thôi, đều vang dội nhất. Chỉ có thể nói lúc trước đã trải qua Ngọc Hoàng Đại Đế xã hội đen khiêng cầm phái đoàn tẩy lễ đằng sau, bọn này Thiên Đình các thần tiên từng cái giống như cũng có chút không thích hợp. Dù sao lấy trước Thiên Đình những này thần tiên làm sao có thể hô to bệ hạ như bức loại lời này đâu. Bệ hạ liệu tính, cái này bàn đào thị yến, bọn ta coi như chờ. Bệ hạ anh minh thần võ, trận chiến ngày hôm nay, đánh cho Tây Phương Phật môn tệ ra quần, thật sự là lớn nhanh lòng người. Bệ hạ vẫn luôn đẹp trai đến kinh thiên động địa, hôm nay càng là phong thái chiếu người, bọn ta có thể đi theo bệ hạ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tiệt giáo các đệ tử nói thẳng trắng lại lấy vui, nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế long nhan cực kỳ vui mừng, trực tiếp quát tay áo. Các khanh theo chấm trở về Thiên Đình, trung phó bàn đào yến. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu hướng phía Thiên Đình phương hướng bay đi. Thiên Đình một đám cường giả trùng trùng điệp điệp vây quanh Ngọc Hoàng Đại Đế, dựng lên tường vân, hướng phía Nam Thiên môn bay đi. Trên đường đi tiên lạc cẩn ẩn, tường vân lượn lờ, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trở lại Thiên Đình, Nam Thiên môn thiên binh thiên tướng sớm đã xếp hàng đón lấy, nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người khải hoàn mà về, nhao nhao cao giọng la lên: "Cung nên bệ hạ trở về, cung nên các vị thượng tiên trở về." Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ bước cằm, mang theo đám người trực tiếp tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Thời khắc này Lăng Tiêu Bảo Điện sớm đã bố trí thỏa đáng, trong điện tiên lạc mờ mịt, quỳnh tương ngọc dịch phiêu hương, từng viên cực đại sung mãn bàn đảo bày ở trên bàn trà, tản ra mê người linh khí. Các lộ thần tiên dựa theo phẩm cấp theo thứ tự ngồi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận hôm nay cùng Tây Phương Phật môn một trận chiến. Chương 151 cấp thấp thần tiên. Chương 151 cấp thấp thần tiên. Lý Thanh Vân cùng Triệu Công Minh, Dương Tiễn, Na Trà, Nhu Ma Vương bọn người ngồi tại một chỗ. Mấy người vừa hạ xuống tòa, liền có tiên nga bưng lên quỳnh tương ngọc dịch cùng các loại tiên quả. Lý Thanh Vân bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, cảm thụ được quỳnh tương ngọc dịch tại thể nội lưu chuyển, tư dưỡng kinh mạch, trong lòng cũng là thoải mái không thôi. Hôm nay không chỉ có chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật làm cái hệ thống nhiệm vụ đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, đồng thời còn đại bại Tây Phương Phật môn đoạt được Linh Cứu Cung đăng cùng Định Hải Thần Châu, có thể nói là thắng lợi trở về. Nhưng vào lúc này, một bóng người vội vã hướng lấy đám người bên này chạy tới, thân pháp mau lẹ, chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trước đó cũng không đi theo Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm. Thứ nhất là Tôn Ngộ Không thời gian xuất thế không dài, thời gian tu hành ngắn ngủi, tu vi còn chưa đủ cao thâm. Thứ hai Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đau lòng tên đồ đệ này, không muốn để cho Tôn Ngộ Không quá sớm cuốn vào lượng kiếp phân tranh, cho nên đem hắn lưu tại Thiên Đình. Dù sao Tôn Ngộ Không thân phận Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã biết, Tây Du lượng kiếp thiên mệnh chi nhân. Lượng kiếp sự tình cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế tôn này chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng vô pháp suy tính, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết Tôn Ngộ Không tương lai đến cùng nên đi nơi nào. Có thể Tôn Ngộ Không tính tình nhảy thoát, chỗ nào chịu được nhàm chán. Khi tại Thiên Đình cũng một mực chú ý thế gian tình hình chiến đấu. Trong lòng lo lắng sớm đã kìm nén không được, hắn không thể lập tức lao xuống phàm đi, cùng nhà mình sư huynh Lý Thanh Vân đám người cũng vai tác chiến, chém giết Phật môn con lựa trọng. Bây giờ nhìn thấy đám người khải hoàn mà về, Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, một đường nhanh chóng chạy, đi vào Lý Thanh Vân bọn người trước mặt. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, đại đại liệt liệt chào hỏi. Hắc hắc. Sư minh, Na Cha huynh đệ, ba con mắt, Châu lão ca. Cái này kỳ lạ xưng hô để đám người bật cười. Na Cha thả ra trong tay bàn đảo, trêu ghẹo nói: "Con khỉ, ngươi ngược lại là sẽ hô người, làm sao hết lần này tới lần khác liền cho ta Dương Nhị ca lên cái ba con mắt ngoại hiệu?" Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Hắn trên trán chẳng phải thêm một cái mắt thôi, hô ba con mắt nhiều thuận miệng. Vừa nói Tôn Ngộ Không một bên nhìn về hướng Lý Thanh Vân. "Đúng rồi đúng rồi, sư minh, các ngươi nhanh cho ta nói một chút, lần này hạ phàm có phải hay không đem phương Tây những con lửa chọc kia đánh cho hoa rơi nước chảy? Ta lão Tôn tại Thiên Đình đều nhanh nhịn gần chết, không thể tự tay làm thịt mấy cái con lửa chọc, thật sự là thật là đáng tiếc." Nhìn xem Tôn Ngộ Không không dằn nổi bộ dáng, Na Cha lập tức tinh thần tỉnh táo, dương dương đắc ý ưỡn ngực. Không đợi Lý Thanh Vân nói chuyện, Na Cha bên này trực tiếp mở miệng: đó là chúng ta lần này thế nhưng là đại hoạch toàn thắng. Tây Phương Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật, đây chính là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Có thể tôn thánh cấp bậc cường giả lại có thể thế nào? Còn không phải bị Thanh Vân Ma Tôn còn có Công Minh sư thúc chúng ta mấy người liên thủ chém giết, ngay cả một chút sức hoàn thủ đều không có. Còn có cái kia Nhiên Đăng cổ Phật, trước đó tại Hồng Hoang bên trong không phải rất uy phong sao? Lần này bị Thanh Vân Ma Tôn đánh cho trọng thương ngã gục, tu vi từ chuẩn thánh đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí liền ngay cả hắn hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Linh Cứu Cung đăng cùng nhị thập tứ khỏa Định Hải Thần Châu cũng đều bị Thanh Vân sư minh bắt lấy. Như Ma Vương cũng đi theo đục thú, vỗ bộ ngực nói ra: "Không sai không sai, Tây Phương Phật môn những cái được gọi là cường giả, tại trước mặt chúng ta căn bản không chịu nổi một kích. Như Lai Phật Tổ bị Kim Linh sư thúc kéo chặt lấy, ngay cả động cũng không động được, Di Lặc Phật Tổ cũng bị Vương Mẫu nương nương vây khốn, không hề có lực hoàn thủ. liền ngay cả cái kia Bồ Đề lão Phật, thân là thánh nhân tam thi, không phải cũng bị bệ hạ đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể nhận sợ hãi cầu hòa. Thánh nhân tam thi thì như thế nào, tại bệ hạ uy nghiêm phía dưới, còn không phải đến túi đầu. Tôn Ngộ không nghe được con mắt trừng đến căng tròn, khắp khuôn mặt là thần sắc hướng tới, kích động đến luồn lên nhảy xuống, càng không ngừng gãi đầu, trong miệng ồn ào. Sớm biết ta lão Tôn liền bụng trộm hạ phàm, không thể tự tay chém giết mấy cái phương Tây con lựa chọn, thật là quá đáng tiếc. Không nên không nên, ta lão Tôn nhất định phải hảo hảo tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Lần sau gặp lại Tây Phương Phật môn con lựa chọn, ta lão Tôn nhất định phải tự tay làm thịt bọn hắn, để bọn hắn biết biết ta lão Tôn lợi hại. Dương Tiễn nhìn xem Tôn Ngộ không bộ dáng này, trên mặt lộ ra xấu bụng dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng. Ha ha ha, người con khỉ này, chúng ta thế nhưng là đều cùng phương Tây chuẩn thánh cấp bậc cường giả giao thủ qua, thậm chí còn liên thủ chém giết Định Quang Hoan Hỷ Phật cái kia một tôn chuẩn thánh. Ngươi về sau cũng muốn nhập Ma Tôn phủ, nếu là không có ra dáng chiến tích, cái kia tại Ma Tôn phủ bên trong, coi như chỉ có thể coi là cấp thấp thần tiên cái gì. Cấp thấp thần tiên? Tôn Ngộ không nghe chút lời này, lập tức gấp. Phải biết Tôn Ngộ không tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm cấp thấp thần tiên. Chỉ thấy được Tôn Ngộ không chỉ vào Dương Tiễn, không phục nói: "Ba con mắt, ngươi cho ta lão Tôn chờ lấy. Ta lão Tôn hiện tại đã bái sư phụ, sư phụ dạy ta thật nhiều lợi hại công pháp thần thông các loại, ta lão Tôn học thành đằng sau, trước hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này ba con mắt, lại đi chém giết Tây Phương Phật môn con lựa trọng, lập xuống chiến công hiển hách, để các vị đang ngồi tất cả xem một chút, ta lão Tôn cũng không phải dễ chơi." Dương Tiễn thấy thế, cầm lấy trên bàn một cái lớn bàn đảo, ném cho Tôn Ngộ không. "Tốt, ta chờ ngươi để giáo huấn ta. Bất quá, ngươi con khỉ này, nhưng phải hảo hảo tu luyện, đừng đến lúc đó ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi." Tôn Ngộ không tiếp nhận bàn đảo, hung hăng cắn một miệng lớn, mơ hồ không rõ nói: "Ta lão Tôn mới sẽ không thua đâu. Sư phụ dạy cho ta công pháp thần thông có thể lợi hại, các loại ta học thành, khẳng định so ngươi lợi hại." Lý Thanh Vân nhìn xem Tôn Ngộ không bộ này ngây thơ lại tốt mạnh bộ dáng, trong lòng cũng là cảm thấy thú vị. Mà lại Lý Thanh Vân cũng rất tò mò, nhà mình sư Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng dạy Tôn Ngộ không công pháp thần thông gì, vậy mà để Thuận Phong tự tin như vậy. Thế là, Lý Thanh Vân trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngộ không, sư Tôn đều dạy cho ngươi thần thông gì pháp thuật?" Tôn Ngộ không nghe được Lý Thanh Vân tra hỏi, lập tức thả ra trong tay bản đạo, đếm trên đầu ngón tay, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý hắc hắc. Thật nhiều đâu. Ta lão Tôn học đầu đều nhanh chóng. Có đại phẩm Thiên Tiên Quyết, có Bát Cửu Huyền Công, còn có Thiên Cương Tam Thập Lục Đại Thần Thông cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Tiểu Thần Thông, ngoài ra còn có Cân Đầu Vân, ngã nhào một cái liền có thể lật ra cách xa vạn dặm, có thể nhanh. Nói đến đây Tôn Ngộ không dừng một chút, liền nghĩ tới cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục nói: "Đúng rồi đúng rồi. Sư phụ còn hỏi ta lão Tôn thích gì binh khí như thế nào, ta lão Tôn nói ưa thích cây gậy, sư phụ liền dạy cho ta một bộ côn pháp nói là năm đó Hỗn Độn Ma Viên côn pháp, có thể lợi hại. Ta lão Tôn còn cho nó lấy cái danh tự, gọi Tề Thiên côn pháp." Chương 152 Nhị thập tứ khỏa định hải thần châu vật quy nguyên chủ. Chương 152 Nhị thập tứ khỏa định hải thần châu vật quy nguyên chủ. Tôn Ngộ không tu đạo thời gian ngắn ngủi, cho nên cũng không biết Hỗn Độn Ma Viên thân phận, nhưng là cái này cũng không đại biểu Lý Khánh Vân bọn người không rõ. Phải biết đây chính là Tam Thiên Hỗn Độn Ma thần một trong. Cho nên Tôn Ngộ không bên này tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, ở đây Lý Thanh Vân, Triệu Công Minh, Dương Tiễn, Na Trà, Như Ma Vương bọn người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mà lại trừ cái đó ra Lý Thanh Vân còn biết một việc, đó chính là Tôn Ngộ không thể nội có được 1/4 Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết. Tu luyện bộ này Hỗn Độn Ma Viên côn pháp cũng chính là Tề Thiên côn pháp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể đem côn pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới nhà mình sư Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà đối với Tôn Ngộ không coi trọng như thế, truyền thụ cho công pháp thần thông vậy mà như thế người tiên. Cho dù là cùng mình so ra đãi ngộ này cũng không tính kém. Nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ không chỉ học được đại phẩm Thiên Tiên Quyết, địa sát 72 loại biến hóa cùng Cân Đầu Vân. Bây giờ lại đạt được Bát Cửu Huyền Công, Thiên Cương Tam Thập Lục Đại Thần Thông cùng Hỗn Độn Ma Viên côn pháp, phối trí này tuyệt đối coi là siêu cấp tờ rồ mát phiên bản. Ngẫm lại đi, một cái siêu cấp tờ rồ mát phiên bản Tôn Ngộ không về sau xuất hiện tại Tây Du trên đường. Trang cảnh này giống như có chút dọa người a. Tây Du trên đường những yêu quái kia, trừ có bối cảnh cũng có vài mấy cái như vậy đại yêu quái bên ngoài, kỳ thật còn lại đều là một đám tiểu yêu. Suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ không gặp một đám tiểu yêu, sau đó đi lên chính là một cái Bát Cửu Huyền Công mở ra pháp thiên tượng địa, ngay sau đó Thiên Cương Tam Thập Lục Đại Thần Thông điên cuồng công kích. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Bất quá, Lý Thanh Vân cũng chú ý tới, Tôn Ngộ không bây giờ mặc dù công pháp thần thông đông đảo, nhưng không có một kiện ra dáng pháp bảo. Đối với người tu hành tới nói, một kiện đỉnh cấp pháp bảo thường thường có thể cực đại tăng lên thực lực bản thân. Thế là nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm tính toán, xem ra cần phải tìm thời gian đem nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ không đại thánh bộ từ Long Cung nơi đó làm cho tới, để hắn trang bị đầy đủ. Dù sao Lý Thanh Vân hay là càng ưa thích nhìn Tôn Ngộ không người khoác áo lơi sắc hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp ngó sen bước dày mây, cầm trong tay như ỷ kiếm cô đồng bộ dáng. Dù sao đại thánh bộ đây chính là thật đẹp mắt, bất quá ánh sáng đẹp mắt cũng không được. Hiện nay Lý Thanh Vân đối với pháp bảo cũng đã hiểu rất rõ. Mặc dù Tôn Ngộ không đại thánh bộ là từ Tứ Hải Long Cung bên trong tập hợp đủ, trong đó như ỷ kiếm cô đồng càng là năm đó đại vũ trị thủy lưu lại định hải thần châm sắt, nhưng là trên thực tế những thứ này phẩm cấp đều rất bình thường. Trong đó như bức nhất hay là như ỷ kiếm cô đồng, xem như cái hậu thiên công đức linh bảo. Nhưng là mặt khác mặc giáp trụ chiến giáp liền muốn kém hơn một chút. Chính mình dù nói thế nào cũng là làm sư mình, về sau có thể nhìn một chút có thể hay không tìm một cơ hội sẽ giúp Tôn Ngộ Không làm một chút những pháp bảo khác. Dù sao Tây Phương Phật môn bên kia tuy nghèo, nhưng là tốt pháp bảo kỳ thật vẫn là có không ít. Đến lúc đó giúp Tôn Ngộ Không xông về phía trước như vậy mấy món cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân nhìn xem Tôn Ngộ Không, vừa cười vừa nói: "Ngộ Không, sư tôn dạy cho ngươi công pháp và thần thông đều là đỉnh cấp tồn tại, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Chờ ngươi học thành đằng sau, sư huynh cho ngươi thêm chuẩn bị một bộ mặc giáp trụ chiến giáp cùng tiện tay binh khí, bảo đảm ngươi ưa thích." Tôn Ngộ Không nghe nói như thế, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, đội vàng hướng lấy Lý Thanh Vân thở dài: "Hắc hắc, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Ta lão Tôn liền biết sư huynh đối với ta tốt nhất rồi. Các loại ta tu luyện có thành tựu, nhất định tại Ma Tôn phủ đi theo sư huynh làm rất tốt, nhiều chém mấy cái Tây Phương Phật môn con lựa chọn." Hiện nay Tôn Ngộ Không còn không biết kỳ thật vận mệnh của hắn cũng sớm đã chú định, Tây Du lượng kiếp thiên mệnh chi nhân, nhất định tại Tây Du trên đường đi đến như vậy một lần. Chỉ bất quá hiện nay có Lý Thanh Vân tại, chắc chắn sẽ không để Tôn Ngộ Không giống nguyên tắc bên trong như thế đi. Dù sao nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không đi tới Tây Phương Linh Sơn đằng sau, mặc dù trở thành đấu chiến thắng Phật, nhưng này hay là nguyên bản Tôn Ngộ Không sao? Hay là nguyên bản giám đại náo thiên cung, đại náo địa phủ, đại náo Long cung Tề Thiên đại thánh? Không phải, đó đã không phải là Tề Thiên đại thánh, mà là Tây Phương Phật môn đấu chiến thắng Phật. Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, bàn đạo thịnh yến chính tiến hành đến hừng hực khí thế. Tiên lạc mở mịt, mùi rượu bốn phía. Quỳnh tương ngọc dịch cam thuần ngon miệng, chúng tiên nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Lý Thanh Vân bưng một chén quỳnh tương ngọc dịch, ánh mắt đảo qua bên cạnh Triệu Công Minh. Vừa mới nghĩ đến là Tôn Ngộ Không làm mấy món ra dáng pháp bảo, điều này cũng làm cho Lý Thanh Vân nghĩ đến hiện nay ngay tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Trong lúc nhất thời Lý Khánh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ đã trở về thiên đình, mọi việc yên ổn, là thời điểm đem cái kia nhị thập tứ khỏa định hải thần châu còn cho Công Minh đại ca. Năm đó phong thần lượng kiếp, Công Minh đại ca nhị thập tứ khỏa định hải thần châu bị Nhiên Đăng cổ Phật lão lửa chọc này cướp đi trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Hôm nay đoạt lại pháp bảo, cũng coi là giải quyết xong Công Minh đại ca một cọc tâm nguyện. Triệu Công Minh giờ phút này đang cùng Tiệt Giáo mấy vị sư đệ còn có Ngưu Ma Vương Dương Tiễn bọn người chuyện trò vui vẻ. Đang nói chém giết định quang hoan hỷ Phật chi tiết, còn có đánh tơi bởi Nhiên Đăng cổ Phật sự tình, khắp khuôn mặt là thoải mái chi sắc. Lý Thanh Vân để ly rượu trong tay xuống, tâm thần khẽ động. Thể nội hỗn nguyên pháp lực lưu chuyển, đem cất giữ trong thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong nhị thập tứ khỏa định hải thần châu lấy ra ngoài. Lập tức, 24 khỏa sáng chói chói mắt bảo châu lơ lửng ở giữa không trung. 24 khỏa thần châu tản ra nồng đậm mà tinh thuần thủy chi linh khí, ẩn chứa bàng bạc lực lượng mênh mông. Mỗi một khỏa bảo châu phía trên đều khắc rõ phức tạp huyền ảo phù văn, trong mơ hồ, phảng phất có thể nghe được sóng biển ngập trời, giang hà trào lên thanh âm. Đó là định hải thần châu lực lượng bản nguyên đang lưu chuyển chậm chậm, uy thế kinh người. Cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu mỗi một khỏa đều có định hải chi uy, đây chính là trọn vẹn 24 khỏa, đủ để thấy cái này tiên tiên linh bảo khủng bố cỡ nào. Cũng trách không được năm đó thần tài Triệu Công Minh một mực ưa thích dùng món pháp bảo này để người. Cái đồ chơi này nện trên thân vậy còn không đến xanh một miếng tím một khối a. Công Minh đại ca Lý Thanh Vân lấy ra nhị thập tứ khỏa định hải thần châu lập tức liền đem không ít người ánh mắt hấp dẫn tới. Thần tài Triệu Công Minh bên này thoáng có chút men say, cũng nghe đến Lý Thanh Vân hô chính mình một câu. Quay đầu nhìn lại liền thấy được Lý Thanh Vân ngay tại tay nâng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Công Minh đại ca, cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu vốn là pháp bảo của ngươi, năm đó ở phong thần lượng kiếp bên trong hiện lộ tài năng, uy trấn hồng hoang. Chỉ bất quá về sau bị Nhiên Đăng cổ Phật lão lửa chọc kia cướp đi pháp bảo bị long đong, thậm chí còn bị lão lửa chọc kia luyện hóa trở thành cái gì cái gọi là chư thiên Phật quốc. Đây đối với nhị thập tứ khỏa định hải thần châu tới nói đơn giản chính là một loại vũ nhục, cũng may mắn hôm nay bị chúng ta đoạt lại, bây giờ vật quy nguyên chủ, Công Minh đại ca lại thu cất đi. Chương 153 về sau sự tình bên trên gặp. Chương 153 về sau sự tình bên trên gặp. Vừa nói, Lý Thanh Vân một bên vung tay lên một cái. Nhị thập tứ khỏa định hải thần châu chậm rãi bay về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nhìn thấy cái này 24 khỏa quen thuộc bảo châu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bởi vì thần tài Triệu Công Minh làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Thanh Vân vậy mà thật sẽ đem cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu trả lại cho mình. Mặc dù nhị thập tứ khỏa định hải thần châu đã từng là pháp bảo của mình, nhưng là đã bị Nhiên Đăng cổ Phật lão lửa chọc này cho chiếm đi. Bây giờ Lý Thanh Vân lại một lần nữa đoạt lại, như vậy cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu liền lẽ ra là Lý Thanh Vân pháp bảo. Mà lại phải biết, định hải thần châu chính là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, uy lực vô tận, có thể diễn hóa tứ hải, trấn áp thủy mạch, uy lực không chút nào kém cỏi hơn linh cứu cung đăng. Chân quý như thế pháp bảo, chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng sẽ tâm động. Lý Thanh Vân hao tốn khí lực lớn như vậy, mới tự nhiên đăng cổ Phật trong tay đem định hải thần châu đoạt lại, hoàn toàn có thể đem nó chiếm làm của riêng, tăng lên thực lực của mình. Thậm chí chính mình cũng không có nghĩ qua muốn một lần nữa nắm giữ nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Có thể Thanh Vân lão đệ lại không chút do dự muốn đem định hải thần châu trả lại cho mình. Thanh Vân lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Thần tài Triệu Công Minh kịp phản ứng, vội vàng khoát tay nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu là ngươi tự nhiên đăng cổ Phật trong tay đoạt lại, tự nhiên hẳn là về ngươi tất cả. Mà lại, ta bây giờ chân linh lên phong thần bảng, tu vi đã chỉ trệ không tiến, cho dù có định hải thần châu, cũng vô pháp chém tới tam thi, tăng lên cảnh giới. Cái này định hải thần châu với ta mà nói, kỳ thật tác dụng không lớn. Ngươi bây giờ vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, chính là cần định cấp pháp bảo thời điểm, ngươi hay là chính mình lưu lại đi, cũng tốt để cho ngươi thực lực lại tiến thêm một bậc thang. Thần tài Triệu Công Minh nói đều là lời nói thật. Từ khi chân linh lên phong thần bảng đằng sau, tự thân tu vi liền bị cố định tại trước mắt cảnh giới, không cách nào lại tiến một bước. Coi như có được Định Hải Thần Châu dạng này đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, cũng chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi. Mà Lý Thanh Vân thì lại khác. Lý Thanh Vân tuổi còn trẻ liền đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, tiềm lực vô tận, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là có thể có được Định Hải Thần Châu dạng này đỉnh cấp pháp bảo, thực lực nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Tương lai thậm chí có khả năng trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, trở thành hồng hoang bên trong cường giả đỉnh cao. Lý Thanh Vân nhìn xem Triệu Công Minh ánh mắt chân thành, trong lòng cũng là có chút cảm động. Trong lúc nhất thời lắc đầu cười cười, chậm rãi mở miệng. "Công Minh đại ca, cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu vốn là pháp bảo của ngươi, năm đó ở Phong Thần Lượng Kiếp bên trong, ngươi bằng vào cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu uy trấn hồng hoang, không người có thể địch. Về sau bị Nhiên Đăng cổ Phật cướp đi, bây giờ vật quy nguyên chủ, chính là Thiên Kinh Địa Nghĩa sự tình, ta sao có thể chiếm làm của riêng đâu?" Lý Thanh Vân bên này dừng một chút, tiếp tục nói: "Mà lại, Công Minh đại ca ngươi cho tới nay đều đối với ta chiếu cố có thừa. Ta vừa tới Thiên Đình thời điểm, mới đến, là ngươi khắp nơi giữ gìn ta. Phần ân tình này, ta một mực ghi tạc trong lòng. Bây giờ có thể giúp huynh trưởng đoạt lại Định Hải Thần Châu, cũng coi là đệ đệ báo đáp huynh trưởng một chút tâm ý." Lại nói: "Trong tay của ta đã có thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Thí Thần Thương cùng Linh Cứu Cung đăng ba kiện này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đầy đủ ta sử dụng. Cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu với ta mà nói, bất quá là rải hoa trên gấm thôi. Mà Công Minh đại ca ngươi bây giờ trong tay cũng không đỉnh cấp linh bảo, thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu tại trong tay của ngươi, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ngày sau chúng ta cùng Tây Phương Phật Môn tranh đấu tất nhiên sẽ không thiếu, Công Minh đại ca chẳng lẽ không muốn nhớ lại một chút năm đó dùng Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu để người thoải mái cảm giác sao?" Lý Thanh Vân một phen nói đến tình chân ý thiết. Thần tài Triệu Công Minh nghe Lý Thanh Vân lời nói, trong lòng cảm động không thôi. Nội tâm trầm ngâm một lát, trong lòng làm ra quyết định. Thanh Vân lão đệ đều đã nói như vậy, nếu như mình còn muốn chối từ, ngược lại lộ ra xa lạ. Nghĩ tới đây, thần tài Triệu Công Minh trực tiếp mở miệng: "Tốt, nếu Thanh Vân lão đệ ngươi như vậy thì tỉnh, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Thần tài Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, trực tiếp buông tay. Thể nội pháp lực lưu chuyển, đem lơ lửng ở giữa không trung Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu chậm rãi nhận lấy, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí thu nhập chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong. Mặc dù cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu đã từng là thần tài Triệu Công Minh pháp bảo, nhưng về sau bị Nhiên Đăng cổ Phật luyện hóa nhiều năm. Bây giờ mặc dù đã cắt đứt cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở giữa liên hệ, nhưng thần tài Triệu Công Minh muốn hoàn toàn khống chế, còn cần một lần nữa luyện hóa một phen. Bất quá, Triệu Công Minh cũng không nhất thời vội vã, dù sao bây giờ còn đang lăng tiêu bảo điện bàn đạo trên thị yến, các loại yến hội kết thúc về sau, lại tìm một chỗ yên tĩnh luyện hóa cũng không muộn. Thu hồi Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu đằng sau, thần tài Triệu Công Minh nhìn xem Lý Thanh Vân, ánh mắt trịnh trọng, chậm rãi mở miệng: "Thanh Vân lão đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Triệu Công Minh huynh đệ tốt nhất. Về sau nếu là có bất luận cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng, vô luận là lên núi đao hay là xuống biển lửa, ta Triệu Công Minh đều không chối từ. Chúng ta về sau sự tình bên trên gặp." Nói đến đây, thần tài Triệu Công Minh lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần ngoan lệ: "Còn có Tây Phương Phật Môn những tên kia, về sau nếu là bọn họ dám lại tìm ngươi gây chuyện, dám ở trước mặt ngươi trăm bước, không cần ngươi động thủ, ta Triệu Công Minh cái thứ nhất xông đi lên, dùng cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu nện đến bọn hắn hồn phi phách tán." Lý Thanh Vân nhìn xem Triệu Công Minh kích động bộ dáng, bật cười lắc đầu: "Công Minh đại ca nói quá lời, người ta huynh đệ ở giữa, sao phải nói những này khách khí lời nói. Có câu nói nói hay lắm, sự tình bên trên gặp. Ngày sau cùng Tây Phương Phật Môn tranh đấu tất nhiên sẽ không thiếu, các loại đệ đệ lại cùng đám kia con lửa chọc đánh nhau, còn muốn dựa vào Công Minh đại ca nhiều hơn tương trợ. Đó là tự nhiên." Thần tài Triệu Công Minh trực tiếp nhẹ gật đầu: "Chỉ là phương Tây con lựa chọn, về sau tìm một cơ hội, trực tiếp đem cái kia Nhiên Đăng cổ Phật cũng cho hắn làm." Kiệt ha 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 ha, thần tài Triệu Công Minh cười gọi là một cái sảng khoái, dù sao có Định Hải Thần Châu nơi tay, thực lực bản thân nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Ngày sau lại đối mặt Tây Phương Phật Môn cường giả, cũng càng có lực lượng. Mặc dù gạch vàng cũng dùng rất tốt, nhưng là Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu nắm trong tay càng thêm rộng lớn bầu trời thôi, về sau chính mình là tay trái đại kim chuyên tay phải Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu. Ai dám chăng bước? Trực tiếp để bọn hắn tất cả đều bay lên. Phương Tây còn lựa chọn trước bay. Chương 154 nên làm chuyện chính, chương 154 nên làm chuyện chính, Thiên Đình chuyện bên này đều đã giải quyết. Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu quay về thần tài Triệu Công Minh. Thiên Đình bàn đào đại yến đằng sau, Lý Thanh Vân bên này cũng không có sốt ruột lại lần nữa hạ phàm, mà là tại Ngọc Hoàng Đại Đế trợ giúp phía dưới đem trong tay Linh Cứu Cung đăng cho triệt để luyện hóa. Cái này Linh Cứu Cung đăng không hổ là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, nếu như là Lý Thanh Vân mình muốn một mình luyện hóa nói, làm không tốt muốn kéo tới năm nào tháng nào. Dù sao tiên tiên linh bảo bên trong có cấm chế tồn tại, muốn luyện hóa một kiện linh bảo, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Về phần tại sao có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa thành công, cái này tự nhiên là bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này biết nhà mình đồ nhi muốn luyện hóa cái này tiên tiên pháp bảo, không nói hai lời liền móc ra một đại đoàn công đức. Tại Hồng Hoang bên trong công đức tác dụng cũng là rất nhiều. Có thể nói công đức liền cùng loại với Hồng Hoang bên trong chìa khóa và năng. Ngươi có thể dùng công đức đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Chỉ cần công đức đầy đủ, thậm chí có thể làm được tâm tưởng sự thành. Cho nên công đức loại vật này tự nhiên có thể dùng đến phụ trợ luyện hóa linh bảo. Ngọc Hoàng Đại Đế thân là Tam Giới Đại Thiên Tôn, thân là Thiên Đình chi chủ, trấn áp chính là toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa khí vận, chấp trưởng chính là toàn bộ tam giới vận chuyển. Có thể nói, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cần ngồi ở vị trí này, vậy liền mỗi một ngày đều sẽ có liên tục không ngừng công đức. Cho nên bây giờ Thiên Đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương trong tay có công đức tuyệt đối không phải số ít. Thế là tại Ngọc Hoàng Đại Đế lấy ra công đức phụ trợ phía dưới, Lý Thanh Vân khoảng chừng trong vòng mấy năm liền đã triệt để luyện hóa linh cữu cung đăng. Nói cách khác, bây giờ cái này Nhiên Đăng cổ Phật sen lẫn pháp bảo, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đã triệt để trở thành Lý Thanh Vân pháp bảo, đã triệt để trở thành Lý Thanh Vân hình dạng. Vuốt trong tay linh cữu cung đăng, Lý Thanh Vân thầm nghĩ lấy, lần tiếp theo nếu như gặp lại Nhiên Đăng cổ Phật lời nói, nhất định phải tại Nhiên Đăng cổ Phật trước mặt hô to một câu: "Ngươi nhỏ đèn cung đỉnh thật tốt dùng." Trong tay lại thêm một kiện tiên thiên linh bảo, Lý Thanh Vân thực lực đồng dạng lại một lần nữa tăng lên. Dù sao tiên thiên linh bảo đối với một vị cường giả tăng phúc hay là rất lớn. Tại luyện hóa linh cữu cung đăng đằng sau, Lý Thanh Vân bên này cũng chuẩn bị tiếp tục đi làm chính sự. Lần trước hạ phàm, Lý Thanh Vân vốn là nghĩ đến du lịch một chút Hồng Hoang, thuận tiện đi làm một làm hệ thống trưởng kỳ nhiệm vụ, đồng thời cũng phải đem tay cắm vào Tây Du Lượng Kiếp bên trong. Dù sao trước đó nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là chính miệng nói qua, Thiên Đình bên này chính là do Lý Thanh Vân đến khống chế Tây Du Lượng Kiếp. Tây Du Lượng Kiếp nói trắng ra là chính là đạo Phật chi tranh, lại nói trắng một chút chính là huyền môn cùng Phật môn ở giữa tranh đấu. Nhưng mà huyền môn bên này thế lực lớn nhất trước mắt mà nói tự nhiên là Thiên Đình, cho nên cũng liền trực tiếp trở thành Thiên Đình cùng Linh Sơn tranh đấu. Tây Phương Linh Sơn bên kia bị phái ra nắm giữ Tây Du Lượng Kiếp chính là Từ Hàng Bồ Tát, Thiên Đình bên này chính là Ma Tôn Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân tự nhiên biết, tương lai tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong, Từ Hàng Bồ Tát tay đã hung hăng tiến vào trong kiếp nạn, thậm chí còn tại gian nan bên trong vì chính mình giành không ít chỗ tốt. Cũng tỉ như nguyên bản phương Tây cho Đường Tăng mấy cái đồ đệ chuẩn bị kim cô, vốn là Tôn Ngộ Không chư bắt giới còn có sang Ngộ Tính ba người một người một cái. Kết quả ai có thể nghĩ tới Từ Hàng Bồ Tát trực tiếp tại ở trong đó ăn tiền hoa hồng. Chỉ giao cho Đường Tam tạm một cái quấn, cuối cùng cái này quấn rơi vào Tôn Ngộ Không trên đầu, về phần vốn nên thuộc về chư bắt giới còn có sang Ngộ Tính kim cô thì là trở thành Từ Hàng Bồ Tát đồ vật của mình. Cuối cùng bị Từ Hàng gia hỏa này dùng đến Hắc Hùng Tinh còn có Hồng Hải Nhi trên thân. Đem Hắc Hùng Tinh thu phục thành Thủ Sơn Đại Thần, đồng thời cũng đem Hồng Hải Nhi thu phục thành Thiện Tài Đồng Tử. Thậm chí còn có rất nhiều kiếp nạn phía sau đều có Từ Hàng Bồ Tát thân ảnh. Cũng tỉ như để một cha cầm hồ lô cóng Đường Tăng sư đồ qua sông, còn có cái kia Linh Cảm Đại Vương chờ chút. Phải biết những kiếp nạn này mỗi vượt qua một cái đều sẽ có công đức, Đường Tăng một đám sư đồ tự nhiên là muốn bắt đầu to, nhưng là tham dự tiến đạo này trong kiếp nạn người đều có thể thu hoạch được công đức. Như vậy cũng tốt so một cái cự đại bánh ngọt, vô luận là Thiên Đình cùng Phật môn đều tại tranh đoạt khối này bánh ngọt. Từ Hàng Bồ Tát thân là phương Tây nắm giữ lượng kiếp người, tự nhiên cho mình cắt một khối lớn nhất bánh ngọt. Đồng thời cái này cũng biểu lộ Tây Phương Phật môn sắc mặt. Nói cái gì dốc lòng tu hành, thường bạn thanh đăng cổ Phật cái gì đều là nói nhảm. Lúc có chỗ tốt thời điểm, Tây Phương Phật môn bọn này con lựa chọn một cái so một cái không biết xấu hổ. Mà Lý Thanh Vân tự nhiên cũng chuẩn bị nhúng tay vào trong lượng kiếp, nhất là những kiếp nạn này. Hệ thống thật sớm liền cho Lý Thanh Vân phát hiện một cái lâu dài nhiệm vụ, cũng hẳn là hy vọng Lý Thanh Vân có thể nhúng tay vào nhập trong lượng kiếp. Dù sao chỉ cần thu phục phù hợp hệ thống phán định cường giả gia nhập Ma Tôn phủ liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, Lý Thanh Vân không có đạo lý không đi làm. Dù sao loại chuyện này nói trắng ra là cũng không có gì độ khó. Một phương diện Lý Thanh Vân hiện nay tu vi đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, tại bây giờ Hồng Hoang bên trong đã coi là trần nhà đều tồn tại. Thân phận phương diện này, Lý Thanh Vân đây chính là Thiên Đình Ma Tôn, Thiên Đình Thái Tử gia. Thu phục mấy cái yêu quái đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Cho nên tại Lý Thanh Vân bế quan luyện hóa linh cữu cung đăng trong khoảng thời gian này, trực tiếp để Na Cha còn có Như Ma Vương cùng Dương Tiễn mấy người tìm hiểu không ít có danh tiếng yêu quái. Trên cơ bản đều là tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong đi ra trận, mà lại từng có cao quan đoạn ngắn yêu quái. Thậm chí trước đó Lý Thanh Vân còn tự thân hỏi qua Như Ma Vương, con của hắn Hồng Hải Nhi ở đâu. Thế nhưng là nghe được Lý Thanh Vân cha hỏi Như Ma Vương một mặt một bức. Nói cái gì? Chính mình hay là cái lao sử Như, ngay cả cưới đều không có kết, từ đâu tới hải tử nhà. Nghe lời này Lý Thanh Vân mới phản ứng lại, chính mình đây là đem thời gian cho nhớ lan lộn. Thời kỳ này Như Ma Vương còn không có cùng Thiết Phiến công chúa thành hôn, cho nên cũng liền đừng bảo là cái gì Hồng Hải Nhi. Phải biết nguyên bản Tây Du ký bên trong, Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không các loại một đám yêu vương kết bái thời điểm cũng còn không có Hồng Hải Nhi đâu. Về sau lại đã trải qua Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Hành Sơn bên dưới 500 năm, sau đó trên đường thỉnh kinh gặp được Hồng Hải Nhi thời điểm Hồng Hải Nhi mới hơn 300 tuổi, nói cách khác Như Ma Vương là tại Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn khoảng thời gian này mới thành cưới có Hồng Hải Nhi. Hiện nay liền xem như dựa theo bình thường dòng thời gian mà tính, khoảng cách Tôn Ngộ Không đại náo tiên cung thời gian cũng còn sớm đây. Bởi vì Tôn Ngộ Không xuất thế đằng sau, còn tại Hoa Quả Sơn bên trên tiêu giao hơn mấy trăm năm, lúc này mới ra biển tìm tiên, sau đó về tới Hoa Quả Sơn bên trên cũng không có trực tiếp tiến về Thiên Đình, mà là tiếp tục tiêu giao một đoạn thời gian. Hiện nay Tôn Ngộ Không xuất thế ngay tại Thiên Đình, ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên người học tập, cho nên dòng thời gian này hoàn toàn trước thời hạn không ít. Bất quá coi như Hồng Hải Nhi không tại cũng không quan hệ, dù sao đã tìm được không ít yêu quái tung tích. Chương 155 bị Hà Tinh. Hải Đối Tinh. Chương 155 bị Hà Tinh. Hải Đối Tinh. Thế là một ngày này Lý Thanh Vân chuẩn bị lại lần nữa hạ phàm. Lần này Thất Tiên Nữ ngược lại là không có tiếp tục đi theo, bởi vì lúc trước Lý Thanh Vân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đằng sau Thất Tiên Nữ mà giống như nhận lấy kích thích. Trong khoảng thời gian này một mực dốc lòng tu hành. Còn nói lấy cái gì phương Tây con lựa chọn một mực muốn nhắm vào mình sư đệ, kết quả chúng ta những này khi sư tỷ lại cái gì đều làm không được, ngược lại còn muốn sư đệ bảo hộ, cái này giống kiểu gì? Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương vì thế cũng là an ủi không ít. Nhưng là vừa nghĩ tới bảy cái nữ nhi đều đối với Lý Thanh Vân nóng ruột nóng gan, trong lúc nhất thời lại có chút khó chịu đứng lên. Cứ như vậy, Lý Thanh Vân mang theo Na Cha còn có Dương Tiễn cùng Như Ma Vương còn có Tôn Ngộ Không bốn người đi thẳng Thiên Đình hướng phía Hồng Hoang mà đi. Lần này Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục lưu tại Thiên Đình bên trong. Chỉ có thể nói Tôn Ngộ Không thiên phú là thật khủng bố, tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên người tu hành ngắn ngủi thời gian cũng đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ kém Lâm Môn một ước. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế cái này cũng đồng ý để Tôn Ngộ Không hạ phàm đi lịch luyện một phen. Bên người đi theo Lý Thanh Vân Tôn này Hỗn Nguyên Kim Tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có thể an tâm không ít. Tôn Ngộ Không đây là lần thứ nhất rời đi Thiên Đình, dọc theo con đường này vào đầu bứt tai nhìn xung quanh, vô luận thấy cái gì đồ vật đều là một bộ phi thường mới lạ bộ dáng. Sư Minh, Sư Minh, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Nghe nói trước đó Sư Minh ngươi để Na Cha huynh đệ còn có ba con mắt cùng Như Đại Ca bọn hắn tìm hiểu không ít đại yêu ma vị trí, chẳng lẽ lại chúng ta lần này là muốn đi hàng yêu trừ ma sao? Tôn Ngộ Không bên này vừa mới nói xong, Lý Thanh Vân không đợi mở miệng đâu, Như Ma Vương trực tiếp liền một thanh ngăn cản Tôn Ngộ Không bà bay. Lão đệ, ngươi ngốc nha. Hàng cái gì yêu? Trừ cái gì ma? Ngươi cũng đừng quên, chúng ta chính là yêu ma. Nói trắng ra là, ta là Như Yêu, ngươi là Hầu Yêu, mà lại ta vẫn là ma tôn phủ bên trong Như Ma Vương, chờ ngươi đột phá Đại La Kim Tiên đằng sau cũng đồng dạng muốn gia nhập ma tôn phủ, đến lúc đó hay là Tề Thiên Ma Thánh. Chúng ta một đám yêu ma đi hàng yêu trừ ma. Cái này nghe không cảm thấy thật kỳ quái sao? Nghe lời này Tôn Ngộ Không lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đúng thế, ta lão Tôn giống như cũng là yêu ma nha. Nghĩ tới chỗ này Tôn Ngộ Không lại lần nữa nhìn về hướng Lý Thanh Vân, chỉ bất quá lần này không đợi Tôn Ngộ Không hỏi thăm, Lý Thanh Vân liền trực tiếp mở miệng. Ngộ Không, lần này hạ phàm chúng ta đúng là muốn đi tìm một chút đại yêu quái, nhưng cũng không phải là muốn trừ hết bọn hắn, mà là muốn hàng phục bọn hắn, mà là muốn cho bọn hắn một trận tạo hóa, cho bọn hắn một trận cơ duyên. Những yêu quái này thực lực không tầm thường, có một ít tiên phú cũng không tệ. Tại bây giờ Hồng Hoang bên trong, bất quá chỉ là mấy ngàn năm thậm chí là mấy trăm năm liền có thể tu luyện tới Kim Tiên thậm chí cả Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Thiên phú như vậy đã không yếu, dù sao hiện tại Hồng Hoang cũng không phải đã từng Hồng Hoang, bây giờ Hồng Hoang bên trong linh khí cũng sớm đã không như trên thời kỳ cổ, lại càng không cần phải nói đã trải qua phong thần lượng kiếp đằng sau Hồng Hoang đại địa còn kém chút bị đánh nát. Những yêu quái này có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới như thế đủ để gặp nó thiên phú không tồi. Cho nên lần này đi xem một chút, có thể hay không đem bọn hắn thu vào ma tôn phủ bên trong, dù sao chúng ta ma tôn phủ bên trong hiện nay chỉ có nhiều như vậy người, cái này như cái gì nói. Chờ sau này mấy người các ngươi đi ra ngoài, bên người không có mấy cái phó tướng vậy sao được. Không biết còn tưởng rằng chúng ta ma tôn phụ không người đâu, mà lại Ngộ Không ngươi bây giờ cũng không có chính thức gia nhập ma tôn, chờ ngươi đột phá Đại La Kim Tiên đằng sau, lại đến ma tôn phụ bên trong lĩnh cái chức vị. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hiện tại gia nhập ma tôn phụ khẳng định cũng là phù hợp hệ thống phán định, nhưng là Lý Thanh Vân vẫn là hy vọng các loại Tôn Ngộ Không đột phá Đại La Kim Tiên đằng sau. Dù sao hệ thống phán định khẳng định phải cùng tu vi của đối phương còn có khí vận chờ chút tiến hành tổng hợp phán định. Tu vi của đối phương càng cao, mình có thể lấy được ban thưởng rất có thể lại càng tốt. Cho nên Lý Thanh Vân cũng không có sốt ruột lĩnh phần thưởng. Nói đến đây Lý Thanh Vân nhìn một chút bên cạnh Tôn Ngộ Không, chỉ gặp Tôn Ngộ Không mặc vẫn là một thân tiên bảo, mặc dù nhìn tiên khí phiêu miểu, nhưng là Lý Thanh Vân luôn cảm thấy có chút dở dở ương. Dù sao tại Lý Thanh Vân ý nghĩ bên trong, chỉ có mặc vào đại thánh bộ đại thánh mới là thật to lớn thánh. Thế là nghĩ tới chỗ này Lý Thanh Vân trực tiếp mở miệng. Dù sao chúng ta đều đã hạ phàm, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời, đi trước Đông Hải Long Cung đi tới một lần Ngộ Không, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, muốn đưa ngươi một bộ mặc giáp trụ chiến giáp sao? Chúng ta cái này đi đem mặc giáp trụ chiến giáp cho mang tới. Còn có ngươi thích nhất cây gậy, Đông Hải Long Cung đang có vật này. Nghe chút lời này Tôn Ngộ Không lập tức gấp vào đầu bứt tai. Trong lòng đã bắt đầu miễn tưởng lên chính mình mặc vào mặc giáp trụ chiến giáp bộ dáng. Cứ như vậy Lý Thanh Vân mấy người một đường đàng vân giá vũ đi thẳng tới Đông Hải. Đông Hải Long Cung. Quy thừa tướng vô cùng lo lắng đi tới Long Vương trước người. Long Vương. Long Vương. Có thượng tiên tới. Có thiên đình thượng tiên tới. Đông Hải Long Vương giờ này khắc này ngay tại thưởng thức một đám thủy tộc yêu tinh khiêu vũ, trong tay còn bưng rượu ngon. Nghe được Quy thừa tướng lời nói lập tức liền sửng sốt một chút. Quy thừa tướng, không biết là vị nào thượng tiên giá lâm ta Đông Hải Long Cung, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy? Quy thừa tướng đội vàng bình phục một chút hô hấp của mình. Long Vương, người tới là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế thân truyền đại đệ tử, Thiên Đình Thái Tử gia, Thanh Vân Ma Tôn Lý Thanh Vân. Còn có Ma Tôn phủ nhị lang hiển thánh ma quân Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Ma Thần Na Cha, Đại Lực Như Ma Vương, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ Tôn Ngộ Không a. Nghe được Quy thừa tướng lời nói, Đông Hải Long Vương chén rượu trong tay lạch cạch một chút liền rơi xuống đất. Cái gì? Nhanh nhanh nhanh. Bản Long Vương tự mình nên đón. Cứ như vậy Đông Hải Long Vương mang theo Quy thừa tướng còn có lính tôm tướng của bọn người một đường trùng trùng điệp điệp đi tới Long cung cửa lớn vị trí. Giờ này khắc này Lý Thanh Vân mấy người cũng đã đi tới Đông Hải Long cung. Tiểu Long bái kiến Ma Tôn. Bái kiến chư vị ma thần. Lý Thanh Vân trực tiếp khoát tay áo. Long Vương không cần đa lễ, bản tôn không mời mà tới, mong rằng Long Vương đừng nên trách. Nghe nói như vậy Đông Hải Long Vương đội vàng lại lần nữa cúi đầu. Ma Tôn nói sao lại nói như vậy? Ma Tôn cùng chư vị ma thần có thể đi vào Tiểu Long Long cung, đó là Tiểu Long phúc phận a. Tiểu Long sao dám trách móc? Còn xin Ma Tôn cùng chư vị ma thần tiến Long cung một lần đi tới Đông Hải Long cung bên trong, Đông Hải Long Vương trực tiếp vung tay lên xếp đặt tiến hội. Đủ loại sơn chân hải vị tất cả đều bị bày đi lên, đồng thời còn có một đoàn thủy tộc yêu tinh ở nơi đó huyền chuyển mê múa. Cái gì con trai tinh, so biển tinh, ốc biển tinh, bị bì hà tinh, hải đới tinh, tóm lại đều là đủ loại mềm mại yêu tinh. Nhìn thấy màn này Lý Thanh Vân cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rong biển thật có thể thành tinh a. Chương 156 ma ngang thái tử cùng tiểu Bạch Long. Chương 156 ma ngang thái tử cùng tiểu Bạch Long. Lý Thanh Vân bọn người đã sớm đối với loại yến hội này không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Tôn Ngộ Không nhìn gọi là một cái say sưa ngon lành. Dù sao Tôn Ngộ Không tính tình vốn là như vậy, vô luận thấy cái gì đồ vật đều cảm thấy rất mới lạ, thậm chí còn có chút hiếu kỳ nhảy ra chỗ ngồi gõ gõ một cái sò biển tinh vỏ sò. Tôn Ngộ Không động tác này ngược lại là cho cái kia sò biển tinh giật mình kêu lên. Đông Hải Long Vương bên này cầm rượu lên tôn kính Lý Thanh Vân bọn người một chén rượu. Không biết Ma Tôn còn có chư vị ma thần đi vào Tiểu Long Đông Hải Long Cung cần làm chuyện gì. Bất cứ lúc nào, Ma Tôn một mực mở miệng, chỉ cần Tiểu Long có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lý Thanh Vân bên này cũng không có che che lấp lấp. Bất mãn Long Vương, lần này đến đây Long Cung xác thực có một chuyện muốn nhờ. Long Vương cũng biết, sư tôn nhà ta trước đó không lâu đem Ngộ Không thu làm đệ tử, mặc dù truyền thụ không ít thần thông cấm pháp, nhưng là ta người sư đệ này hiện nay ngược lại là thiếu như vậy một bộ mặc giáp trụ chiến giáp, mà lại trong tay cũng thiếu bọn hắn một kiện tốt nhất binh khí. Đây không phải nghe nói Long Cung bảo vật đông đảo, cho nên liền mang theo ta người sư đệ này đi vào Long Vương Long Cung cầu chút bảo vật tới. Nghe lời này Đông Hải Long Vương lập tức liền sửng sốt một chút. Bên trên ta Long Cung này đi cầu bảo vật, không đúng sao? Cái này Tôn Ngộ Không thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử thân truyền, còn có thể thiếu bảo vật? Mặc dù Hồng Hoang bên trong lưu truyền trong Long Cung bảo vật đông đảo, nhưng là vậy cũng phải nhìn với ai so nha. Nếu như là cùng những cái kia tiểu chủng tộc thế lực nhỏ so sánh, trong Long Cung bảo vật xác thực coi là đông đảo. Nhưng là cùng Thiên Đình loại này trấn áp tam giới tồn tại so sánh, trong Long Cung bảo vật thật có thể coi là bảo vật sao? Bất quá Lý Thanh Vân đều đã nói như vậy, mặc dù Đông Hải Long Vương trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là Đông Hải Long Vương trực tiếp vung tay lên. Ma Tôn nói đùa, ta trong Long Cung mặc dù có chút bảo vật, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể cùng Thiên Đình so sánh. Dù sao bây giờ Thiên Đình trấn áp tam giới, bệ hạ càng là tam giới đại thiên tôn. Ta chỉ là Long Cung, sao lại dám cùng Thiên Đình đánh đồng? Bất quá nếu Ma Tôn đã mở miệng, Tiểu Long bên này tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ là không biết Ma Tôn muốn thứ gì bảo vật. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương như thế tức thời, Lý Thanh Vân cũng trực tiếp đem mục tiêu của mình nói ra. Sư đệ nhà ta bình thường không có gì yêu thích, chính là ưa thích chơi cây gậy, nghe nói năm đó nhân tộc ta trước tiên tổ đại vũ trị thủy thời điểm từng tại Đông Hải lưu lại một cái đo đạc nước biển định hải thần châm sát, cũng chính là như ỷ kìm cô đồng. Cái này cây gậy bản tôn cảm thấy cùng nhà ta sư đệ hữu duyên, Long Vương ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này Đông Hải Long Vương không chần chờ chút nào, không nói hai lời trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, Ma Tôn nói rất đúng. Cái này định hải thần châm sát xác thực cùng tôn thượng tiên hữu duyên, mà lại Ma Tôn vốn là nhân tộc, cái này định hải thần châm sát vốn là nhân tộc đại vũ lưu lại, bây giờ cùng là nhân tộc Ma Tôn thu hồi, cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nói như vậy Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ Long Vương. Trừ cái đó ra còn cần một bộ mặc giáp trụ chiến giáp. Bản tôn nghe nói Nam Hải Long Vương mới bắt đầu có cánh phượng tử kim quan, Tây Hải Long Vương chỗ có áo lưỡi sắc hoàng kim giáp, Bắc Hải Long Vương chỗ có ngó sen bước dậy mây, ba kiện này pháp bảo vừa vận hợp thành một bộ. Không biết Long Vương có thể để ba Hải Long Vương đem ba kiện này pháp bảo đưa tới. Nghe nói như vậy Đông Hải Long Vương vẫn như cũ không có chút nào ý cự tuyệt, không nói hai lời liền đứng lên. Ma Tôn yên tâm, Tiểu Long cái này triệu tập ba Hải Long Vương, đem bộ này mặc giáp trụ chiến giáp vào gót. Không thể không nói Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đúng là cái hiểu chuyện. Một mặt là hiểu chuyện, một mặt là Đông Hải Long Vương cũng xác thực không dám cự tuyệt. Dù sao Lý Thanh Vân đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thân truyền đại đệ tử, tức thì bị xưng là Tiên Đỉnh Thái Tử gia tồn tại. Tứ Hải Long tộc mặc dù nhìn bề ngoài rất nhu bức, nhưng là trên thực tế tại bây giờ Hồng Hoang bên trong căn bản là không coi là gì. Hiện tại Long tộc nói trắng ra là chính là cho Thiên Đỉnh làm công tồn tại. Vì cái gì làm công? Đương nhiên là trả nợ. Long tộc năm đó cũng coi như được là thiên địa một trong những nhân vật chính. Tại Long Hán Lượng tiếp thời kỳ cùng Phượng tộc còn có Kỳ Lân tộc tranh đoạt Hồng Hoang thiên địa. Thế nhưng là Tam tộc cuối cùng một cái không có thắng. Ngược lại là bởi vì đại chiến chọc một thân tao. Vô luận là Long tộc hay là Phượng tộc cũng hoặc là Kỳ Lân tộc đều chiếm được ngập trời nghiệp lực gia thân, vô số năm qua, ba chân hậu nhân vẫn luôn đang đi làm trả nợ. Mà lại Long tộc bản thân cũng đã sớm không còn năm đó Long tộc rầm rộ. Nội tình lớn nhất chính là một cái Trúc Long lão tổ. Thế nhưng là từ khi Long Hán Lượng tiếp đằng sau, Trúc Long lão tổ vẫn không còn hỏi đến Hồng Hoang sự tình, trở thành Long tộc sau cùng át chủ bài. Nếu như không phải Trúc Long lão tổ còn ở đó, Long tộc tình huống làm không tốt so hiện tại còn muốn thảm. Mà Lý Thanh Vân nhìn bên này đến Đông Hải Long Vương Ngao Quảng như vậy tức thời, cảm thấy hẳn là cũng cho điểm chỗ tốt. Mà lại Tây Du Lượng kiếp bên trong vốn là có không ít kiếp nạn cùng Long tộc có quan hệ, cũng tỉ như Tiểu Bạch Long. Nghĩ đến nơi này Lý Thanh Vân lên tiếng lần nữa. Lão Long Vương, bản tôn nghe nói, bây giờ Long tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi Tây Hải Ma Ngang thái tử thuộc về người nổi bật. Hơn nữa còn có Tam thái tử Ngao Liệt nghe nói cũng rất tốt, nếu như không để cho hai người bọn họ nhập ta Ma Tôn phủ làm tướng lĩnh như thế nào? Nghe nói như vậy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cả người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ma Tôn không phải tại cùng Tiểu Long nói dẫn đi, cũng không trách Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không thể tin được. Thật sự là bởi vì cái này hoàn toàn chính là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Mặc dù nói Tây Hải Ma Ngang thái tử tại Long tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về người nổi bật, nhưng là tại Thiên Đình bên trong kỳ thật căn bản cũng không tính là gì. Dù sao liền ngay cả Tứ Hải Long Vương tại Thiên Đình phía trên đều không có địa vị gì, lại càng không cần phải nói Long tộc thái tử. Về phần Tam thái tử Ngao Liệt, vậy còn không như đại ca hắn Ma Ngang đâu. Nếu như có thể vào Ma Tôn phủ, đó cùng một bước lên trời khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù bây giờ ma tôn phủ nhân số không nhiều, nhưng là cái nào là đơn giản nhân vật? Ngọc Đế thân truyền đại đệ tử, Thiên Đình thái tử gia Lý Thanh Vân. Ngọc Đế cháu trai, Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử thân truyền Dương Tiễn. Thiên Đình chiến thần, Thái Ức chân nhân đệ tử thân truyền Na Tra. Còn có năm đó Tiệt giáo thông thiên giáo chủ tọa hạ khuê như hậu nhân đại lực như ma vương. Mỗi người bối cảnh nói ra đều dọa người. Thậm chí Ngọc Hoàng đại đế đều đem tâm phúc của mình chiến tướng quyển Liêm đại tướng bị điều đến ma tôn phủ bên trong. Cái này nếu như đem ma tôn phủ phóng tới thế gian lời nói, hoàn toàn chính là một cái vương triều thái tử đông cung. Có thể nói, chỉ cần tiến vào ma tôn, cái kia hoàn toàn chính là tiến nhập thiên đình quyền lực vòng hải tâm. Mà lại nghe nói ma tôn Lý Thanh Vân cùng thiên đình bên trong tiệt giáo đại thần cũng chung đụng cực kỳ hòa hợp. Nhất là thần tài Triệu Công Minh, vậy đơn giản là cùng ma tôn thân như huynh đệ. Ta Long tộc người thật có cơ hội nhập ma tôn phủ. Chương 157 bên trong. Quả chúng. Chương 157 bên trong. Quả chúng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bên này có chút không dám tin. Mà Lý Thanh Vân trực tiếp gật đầu cười. Long Vương nói gì vậy? Lời này tự nhiên không phải nói cười, chỉ cần Long Vương nguyện ý, ma ngang thái tử, còn có tam thái tử Ngao Liệt, sau này sẽ là bản tôn ma tôn phủ bên trong chiến tướng. Kỳ thật Lý Thanh Vân sở dĩ đem Đông Hải Long Cung định là cái thứ nhất đi vào hồng hoang mục tiêu, trừ giúp Tôn Ngộ Không kiếm đủ một bộ mặc giáp trụ chiến giáp còn có cầm tới vinh khí bên ngoài, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì ma ngang thái tử còn có Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cũng không cần nói, vốn chính là Tây Du Lượng Kiếp bên trong trọng yếu nhân vật một trong, trở đi đường tam tạng một đường đi tới Tây Phương Linh Sơn. Cuối cùng còn bị Tây Phương Phật Môn phong làm bát bộ thiên long. Về phần ma ngang thái tử, vị này cũng là bởi vì năm đó ở nhìn Tây Du ký thời điểm cho Lý Thanh Vân lưu lại không nhỏ ấn tượng. Cung nhỏ đà rồng đại chiến đoạn ngắn tuyệt đối là toàn bộ kịch cao quan đoạn ngắn một trong. Chỉ có thể nói cái kia đánh nhau tràng diện không hổ là võ thuật chỉ đạo. Tào Vinh lão sư là Tây Du ký phần tiếp theo võ thuật chỉ đạo, đồng thời vai diễn ma ngang thái tử, bởi vì đánh nhau đoạn ngắn phi thường đặc sắc, cho nên bị không ít dân mạng gọi đùa làm tướng đặc sắc nhất võ thuật động tác để lại cho chính mình. Mà Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bên này đang nghe được Lý Thanh Vân lời nói đằng sau kích động đội vàng gật đầu. Nguyện ý nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Ma tôn có thể để mắt ta Long tộc, đó là ta Long tộc phúc phận. Có thể đi theo ma tôn, càng là cái kia hai cái tiểu tử phúc phận. Ta Long tộc làm sao lại không muốn chứ? Đa tạ ma tôn nâng đỡ. Tiểu Long cái này để cho ta ra đệ đem cái kia hai cái tiểu tử mang tới. Đồng thời cũng đem tôn thượng tiên mặc giáp trụ chiến giáp mang đến. Đông Hải Long Vương bên này đem bên này tin tức truyền lại cho Ba Hải Long Vương. Ba Hải Long Vương khi lấy được tin tức này đằng sau không nói hai lời liền hướng phía Đông Hải Long Cung đuổi kịp tới. Trong đó Tây Hải Long Vương kém chút không có hưng phấn quất tới. Chính mình hai đứa con trai vậy mà đều bị ma tôn cho coi trọng. Về sau đều muốn nhập ma tôn phủ trở thành chiến tướng. Đây chính là thiên đại hảo sự. Làm không tốt về sau chính mình cái này làm cha nhìn thấy hai người bọn họ đều được hành lễ. Mà đổi thành một bên Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tại đem tin tức truyền ra ngoài đằng sau liền dẫn Lý Thanh Vân một đoàn người đi tới Định Hải Thần Châm Sắt cũng chính là như ỷ kìm cô đồng vị trí. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy cây gậy này cũng có chút không rời nổi mắt. Nhìn thấy màn này Lý Thanh Vân cũng là cười cười. Ngộ Không, cây gậy này trúng hay không? Chỉ thấy được Tôn Ngộ Không rỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở như ỷ kìm cô đồng phía trên. Bên trong, quả trúng. Đây quả thực là An lão Tôn trong ngộng tình côn. Như ỷ kìm cô đồng mặc dù không phải tiên thiên linh bảo nhưng dù nói thế nào cũng là hậu thiên công đức linh bảo, cũng là có linh tính. Cho nên giờ này khắc này như ỷ kìm cô đồng tựa hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không bước ve, toàn bộ cây gậy trong nháy mắt liền bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Nguyên bản cái này như ỷ kìm cô đồng phía trên cũng không có cái gì quan mang, nhưng là theo Tôn Ngộ Không bước ve, ngay ngắn cây gậy bắt đầu chậm rãi tách ra kim quang. Cuối cùng theo như ỷ kìm cô đồng rung động, toàn bộ Đông Hải Long Cung tựa hồ cũng đi theo rung động. Nhìn thấy màn này Tôn Ngộ Không càng yêu thích. Binh khí tốt, quả nhiên là binh khí tốt, chỉ là có chút quá lớn, sử dụng cũng không tiện lắm. Nếu như có thể nhỏ một chút lại tiện tay một chút thì tốt hơn. Như ỷ kìm cô đồng tựa hồ là nghe hiểu Tôn Ngộ Không lời nói, giống như sợ Tôn Ngộ Không không cần chính mình, thế là trong nháy mắt liền rút nhỏ hình thể. Thấy cảnh này Tôn Ngộ Không lập tức liền vui mừng đứng lên. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, lại nhỏ một chút, lại tiện tay một chút. Thế là kim cô đồng lại lần nữa thu nhỏ. Nhìn thấy màn này Tôn Ngộ Không luồn lên nhảy xuống, cao hứng thẳng vào đầu bứt tai. Cuối cùng như ỷ kìm cô đồng biến thành một cây bình thường lớn nhỏ cây gậy đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Chỉ thấy được Tôn Ngộ Không thở hổn hển, một thanh liền cầm như ỷ kìm cô đồng, sau đó chậm rãi liền đem cây gậy này cho nhấc lên. Phải biết như ỷ kìm cô đồng nặng 13.500 cân, càng là hậu thiên công đức linh bảo, theo Tôn Ngộ Không đem như ỷ kìm cô đồng cầm lên đằng sau, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Hải nước biển trong nháy mắt liền kịch liệt phiên trào đứng lên. Vô số thủy tộc bắt đầu thất kinh. Nhìn thấy màn này, Lý Thanh Vân không nói hai lời trực tiếp vung tay lên, một vòng hỗn nguyên pháp lực trực tiếp trấn áp quần quận Đông Hải. Ngộ Không, động tác coi chừng, không cần đã quay dày Đông Hải thủy tộc. Nghe lời này Tôn Ngộ Không lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng đem động tác của mình chậm dần. Một bên Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thấy cảnh này càng là kinh hồn táng đảm. Tiểu Long đa tạ ma tôn xuất thủ, mà đổi thành một bên Tôn Ngộ Không lúc này cũng nhìn thấy như ỷ kìm cô đồng phía trên vài cái chữ to. Như ỷ kìm cô đồng, bảo bối tốt. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lão tôn binh khí. Như ỷ kìm cô đồng tựa hồ là nghe hiểu Tôn Ngộ Không lời nói, trực tiếp liền biến thành một viên kim may bình thường lớn nhỏ, sau đó bèo một tiếng liền chui tiến vào Tôn Ngộ Không trong lỗ tai. Thấy được binh khí của mình lại còn có năng lực như vậy, Tôn Ngộ Không càng là mừng rỡ không thôi. Tại lấy được như ỷ kìm cô đồng đằng sau, một đoàn người lại lần nữa trở lại Đông Hải Long Cung, cũng không lâu lắm còn lại ba hải long vương cũng nhao nhao đổi tới. Chỉ bất quá ba hải long vương trên khuôn mặt tất cả đều tràn đầy cực kỳ hưng phấn dáng tươi cười, nhất là tại gặp được Tây Hải Long Vương đằng sau đó càng là không ngừng chúc mừng. Tứ Hải Long Vương chính là huynh đệ, bây giờ Tây Hải Long Vương hai đứa con trai có thể tiến vào Thiên Đình Ma Tôn phủ, tự nhiên là toàn bộ Tứ Hải Long tộc chuyện tốt. Ma Ngang thái tử còn có Tiểu Bạch Long Ngao Liệt giờ này khắc này hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Hai người mặc dù tại Tứ Hải Long tộc bên trong có chút thanh danh, nhưng là cũng không có nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị Ma Tôn xem trọng, hơn nữa còn đem chính mình hai người để bạt đến Thiên Đình Ma Tôn phủ trở thành chiến tướng. Còn lại ba vị Long Vương nhao nhao mang theo cho Tôn Ngộ Không chuẩn bị mặc giáp trụ chiến giáp đi tới Đông Hải Long cung. Tiểu Long Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận bái kiến Ma Tôn bái kiến chư vị ma thần. Tiểu Long Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận bái kiến Ma Tôn bái kiến chư vị ma thần. Tiểu Long Nam Hải Long Vương Ngao Khâm bái kiến Ma Tôn bái kiến chư vị ma thần. Ngao Ma Ngang bái kiến Ma Tôn. Ngao Liệt bái kiến Ma Tôn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy mấy vị Long Vương trong tay bưng lấy mặc giáp trụ chiến giáp cũng sớm đã mừng rỡ không thôi, ba chân bốn cẳng trực tiếp liền tiến tới mấy vị Long Vương trước người. Hắc hắc, ta lão Tôn đa tạ mấy vị Long Vương. Đa tạ đa tạ. Lý Thanh Vân bên này cũng là hướng phía mấy vị Long Vương chắp tay. Mấy vị Long Vương không cần đa lễ còn muốn đa tạ mấy vị Long Vương vì ta người sư đệ này đụng lên mặc giáp trụ chiến giáp. Nói dứt lời Lý Thanh Vân nhìn về hướng Ma Ngang thái tử còn có Tiểu Bạch Long Ngao Liệt. Hai người các ngươi có thể nguyện nhập ta Ma Tôn phủ làm tướng lĩnh. Vô luận là Ma Ngang thái tử hay là Tiểu Bạch Long giờ này khắp này cũng đã biết Ma Tôn Lý Thanh Vân đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng là cùng chuẩn thánh một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên hai người tự nhiên không dám có chút vượt qua. Ma Tôn ở trên, huynh đệ của ta hai người nguyện nhập Ma Tôn phủ. Ngày sau nguyện vì Ma Tôn xông pha khói lửa không chối từ.